Đó, nghe người đó không có thể thoát khỏi. Ví như có người mắc nợ một tiền chẳng trả được, nên thân bị trói buộc chịu nhiều sự khổ, tội nghiệp của người này cũng như vậy. Đó là Đức Phật ngài giải thích cho biết rõ là tội nặng mà chuyển được thành nhẹ, tội nhẹ không khéo biến thành nặng là những lẽ như vậy. Chứ Đức Phật đã giải qua một lần, nhưng đến đây thì về Pháp Sư Tử Hống ngài muốn hỏi riêng tình thành, tức là tình người. Tại sao người ngu quả báo nhẹ mà lần lần trở thành nặng, phải đọa địa ngục? À, đó là cái ý hỏi của ngài như vậy. Phật đáp: tất cả chúng sanh nếu đủ năm nghiệp thì làm cho quả báo nhẹ hiện đời trở thành nặng, thành quả địa ngục. Năm nghiệp là gì? Một là vì ngu si. À, nghĩa là phạm tội nhẹ nhưng bị ngu si, cho nên cái tội nhẹ đó lâu lâu biến thành nặng. Hai là căn lành kéo ít, tức là mình có tội mà không có phước lành. À, ba là vì cái nghiệp ác sâu nặng, nghiệp ác làm ác này nhỏ nhưng mà còn cái nghiệp ác đời trước hay là bao lâu đó mình đã làm thêm nữa. Bốn là vì chẳng sám hối. Năm là vì chẳng tu nghiệp làm thiện đương tu tập. Thành ra hiện tại nó chỉ tu tập nghiệp làm, cho nên cái nghiệp nhỏ nó trở thành to. Đó là cái năm trường hợp thứ nhất. Bây giờ lại có năm nghiệp: một là vì tu tập nghiệp ác, hai là vì không giới đức, ba vì xa lìa căn lành, bốn là chẳng tu thân với tâm huệ, năm là gần gũi bạn ác. Thành nó đã có tội lỗi mà gần người ác nữa thì tất nhiên cái đó nó càng chìm sâu trong tội lỗi. Đó là cái lý do. Cho nên ngài mới nói do vì đủ những cái việc trên đây nên chúng sanh làm cho quả báo nhẹ hiện đời thành quả địa ngục, cho từ nhẹ mà biến thành nặng. Đây ngài mới hỏi như vậy thì làm sao những vị trí chuyển cái quả báo nặng ở địa ngục trở thành quả báo nhẹ hiện đời? Đức Phật có giải thích: nếu người tu tập thanh giới tâm huệ, thanh giới tâm huệ như đã nói ở trên, có thể thấy, để tu như vậy rồi còn có thể thấy cái gì? Cái các pháp đồng của hư không, tức là các pháp nó không thiệt. Chẳng thấy trí huệ cũng như chẳng thấy người trí, chẳng thấy có trí thật, không thấy có người thật. Chẳng thấy ngu si cũng chẳng thấy kẻ ngu, tức là không thấy ngu thật và không thấy có kẻ ngu thật. Chẳng thấy tu tập và người tu tập, tức là không thấy có pháp tu tập thật và cũng không thấy có người tu tập thật. Đây gọi là người trí. Người mà thấy được như vậy là người trí. Người này có thể tu tập thân giới tâm huệ, người này có thể làm cho báo địa ngục trở thành quả nhẹ hiện đời. Giả sử người này gây tạo ác nghiệp rất nặng nhờ tư duy quán sát, tức là do cái suy xét tính tư duy đó, có thể làm cho nghiệp nặng thành nhẹ. Người này nghĩ rằng đây là cái phương pháp tư duy của họ. Tư duy thế nào? Họ nghĩ rằng nghiệp của ta giàu nặng nhưng chẳng bằng nghiệp lành, như bông vải giàu nhiều nặng cả trăm cân nhưng chẳng thể sánh bằng một lượng vàng ròng. Tại vì mình có làm tội thiệt, có nghiệp ác thiệt, nhưng mà mình cũng đã làm việc lành rất nhiều, cho nên cái nghiệp ác không thể nào mà lôi mình nổi vì mình đã có nghiệp lành vững. Chẳng khác nào có 100 cân bông vải cũng không quý bằng một lượng vàng ròng. Như ra một thanh núi ném vào trong cái sông Hàn, nước sông không vị mặn, người uống chẳng biết. Nếu một thanh núi mà đổ trong một chậu nước thì uống không được,
nhưng mà đổi trong hàng thì uống được. Bởi vì mình có vô lượng công đức, mình làm những việc làm nhiều, cho nên bây giờ có cái ác nhỏ đó hay là cái ác đó nó có thể bị chuyển đi bởi vì cái lành của mình. Chẳng khác nào đem thăng muối đổ xuống xuống sông Hàn. Như người giàu to giàu thiếu, người nghèo muôn Phật báo cũng không ai bắt bớ làm khổ được. Như đại hương tượng có thể đứt dây xích sắt mà đi tự tại, như con voi mạnh vậy đó, nó giàu có cột dây xích này kia mà nó đứt đi cái tự tại. Người trí huệ cũng như vậy, thường suy nghĩ rằng công đức lành của tôi nhiều, nghiệp ác kém yếu, tôi có thể phát lò sám hối trừ hết tội ác, tôi có thể tu tập trí huệ làm cho sức trí huệ nhiều, sức vô minh ít. Do suy nghĩ như vậy cho nên người ta cố gắng thêm, phải cố gắng thêm cho nên người ta hết tội lỗi, nhẹ tội lỗi. Còn cái ông kia thì ngược lại, lão suy nghĩ đen tối quá, không nói mình là kẻ tội lỗi, mình nghĩ như là kẻ địa ngục rồi, thì kẻ địa ngục của chúng địa ngục thì nó cũng xuyên thường. Cũng vậy, thế gian quý vị thấy có thiếu gì người họ nói rằng thôi bây giờ tu hành chi, mình bây giờ cứ làm người, nghe làm người rồi thì nếu có nữa là làm người nữa, chứ có gì đâu phải tu chỉ cho kịp. Thì họ cái cam hạnh ở trong đó, rồi còn những người làm tội lỗi thì nó ơi tu tội lỗi đầy đầu, tu chừng nào hết. Nó nói tội lỗi đầy đầu là thôi chuyện vậy nè, thì như vậy là bởi vì nghĩ là mình tội lỗi đầy đầu rồi cứ làm tội lỗi thêm thì kệ nó tới đâu mà tới. Đó là những người lừa, mà lừa như vậy thì chẳng khác nào như cam phận ở trong địa ngục. Còn ở đây mình biết mình có tội lỗi rồi mình cố gắng làm lành, thì khi đó mình nghĩ à tuy tội lỗi nhưng mà mình có làm lành thì tội lỗi nó chuyển được. Do nghĩ vậy mình cố gắng làm lành, mình làm thêm, dùng trí huệ mình quán chiếu, cho nên càng ngày cái tội lỗi mình càng nhẹ rồi từ từ nó thoát khỏi. Đó là do cái quan niệm đúng cho nên người ta tiến lên được. Mà quan niệm đúng cho nên gọi là trí, còn quan niệm sai cho nên gọi là ngu. Nghĩ như vậy rồi gần gũi bạn lành, tu tập tánh kiến, họ tùy đọc tụng đó, biên chép giải thuyết 12 bộ kinh, sanh lầm cung kính đối với những người trì tụng, biên chép giải thuyết 12 bộ kinh, và đem những y phục, đồ uống ăn, phòng nhà, giường nệm, thuốc men, hương hoa mà cúng dường, thường tôn trọng tán thán, đi đến đâu cũng được khen ngợi hạnh lành của người đó, chẳng nói đến việc kém dở của người đó. Thường cúng dường tam bảo, kính kinh pháp đại thừa, kinh đại niết bàn, kinh đức như lai thường hằng không có biến đổi, kinh tất cả chúng sanh đều có phật tánh. Người này có thể làm cho báo nạn địa ngục trở thành quả nhẹ hiện đời. Này thiện nam tử, do nghĩa trên đây nên chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ báo. Đó là cái kết luận để Phật nhắc lại cho rõ. Thì quý vị thấy rõ từ trước tới đoạn này, Đức Phật chỉ giải thích cho rành rã người ngu và người trí. Người trí chuyển nghiệp nhẹ thành nặng, nghiệp nặng thành nhẹ, người ngu để cho nghiệp nhẹ biến thành nặng. Đó là cái chỗ mà nghiệp nó không có cố định. Cho nên vừa hổm tôi có nói với câu đó, tôi nói rằng mình nhiều khi đơn giản quá, mình nói với người Phật tử hay là những người thường, nói gây như nào thì họ quả nấy ấy không? Như vậy thì có lẽ quyết định không? Thành ra tao nói đơn giản đó, nó biến thành ra không đủ ý nghĩa cái nhân quả của đạo Phật. Nếu nhân nào đã nấy thì hết chuyển rồi, thấy không? Là hết chuyển rồi thôi. Là bây giờ lỡ rồi đó, tôi giết một người thì chắc xíu xíu tôi hỏi thế nào bị người đó giết lại, tôi cũng giết. Cho nên mình phải khéo, nghĩa là nhân quả vẫn có nhưng không quyết định, có thể nó chuyển từ nản biến thành ngã, cũng không thể quyết định đời này tạo đời này thở, mà có thể đời này tạo đời kia thở, mà không phải quyết định rằng đời này tạo đời sau thở, mà có thể đời này tạo rồi hiện đời này thở. Nó là có khi nó nặng quá thì nó để đời sau, mà nó nhẹ thì nó chuyển về đời này, nên nó khác nhau ở chỗ đó. Thế thường thường người ta tuy hiểu nhân quả mà hiểu cách nghĩa là đơn giản quá, cho nên khiến cho kẻ khác phải ngờ vực. Đối với biến nhân quả mà mình hiểu được tường tận không như đó là mình đã tiến bộ ghê lắm. Đời tu của mình nó khỏi có lầm, khỏi có ngại. Còn nếu mình không hiểu cho đúng đắn thì đời tu mình bị dễ lầm, dễ ngại lắm. Vì quả nhân quả mà mình sanh ra ngờ vực, mà ngờ vực sự tu mình nó không tiến. Cho nên tôi muốn rằng tất cả người cư sĩ đều hiểu nhân quả trên đứng, người tu mình cũng phải nắm vững cái lý nhân quả để mà dạy người ta chính tin được lý nhân quả đó mới thực là người chánh tín. Chứ còn cái nhân quả mà tin không được thì nó chưa phải là chánh tín. Mà chánh tín đó rồi thì tất nhiên đối sự tu hành mình mới vững vàng, chứ còn không thì dễ có bị cái sự thối chuyển lắm. Thì trong đây từ trước tới giờ thì Đức Phật đều giải thích về cái phần nguyên quả đó thôi, chứ không có cái gì khác lạ. Nhưng mà nghĩa là giải tới giữa luôn đều có mấy câu nói rằng tất cả nghiệp, chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ quả đó, thọ báo. Thì như vậy đó là tất cả nghiệp, chẳng phải tất cả nghiệp đều quyết định có quả, cũng chẳng phải tất cả chúng sanh đều quyết định thọ báo. Có nhiều người có làm không có thọ thì như vậy đâu có gọi là quyết định thọ báo. Mà tất cả nghiệp đâu phải là quyết định có quả, dù có cái người ta chuyển được thì nó liền mất cái quả. Cho nên mình hiểu như vậy, thấy như vậy thì gọi là hiểu thấy đúng cái nhân quả, còn nếu hiểu biết khác thì sai đi. Rồi bây giờ cái đoạn sau câu hỏi dài quá. Ngài Bồ Tát Sư Tử Thánh, ngài đặt nhiều câu hỏi để về Phật tánh. Như câu hỏi đầu của ngài đặt ra là nếu tất cả người chẳng quyết định có quả, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, lẽ ra phải tu tập thánh tám thánh đạo, chớ gì tất cả chúng sanh đều chẳng được đại biết bằng này. Đó là câu thứ nhất. Ngài tứ ngài nói rằng cái người cũng đã không quyết định có quả thì như vậy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là một lý do căn bản. Lẽ ra cũng đều phải tu tập bát thánh đạo, bởi vì có Phật tánh thì tu bát thánh đạo, đó là cái chánh nhân và trại nhân có. Đã có chánh nhân, có trại nhân rồi thì lẽ ra đều đạt cái kết quả là được đại niết bàn hết, mà tại sao là không được? Đó là câu hỏi thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai nói rằng nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh thời sẽ quyết định được vô thượng bồ đề, cần gì phải tu tập tám thánh đạo? Nếu là có cái Phật tánh là nhân thì niết bàn là quả, phải hẳn như vậy, phải cần cái trợ duyên của bát thánh đạo nữa mà họ cũng có thể được. Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, thầy nói rằng dẫn trong kinh Đức Phật nói rằng có những người bệnh, cái thời đoạn trước đó nó có những người bệnh, thầy gặp thầy thuốc hay và người khám bệnh giỏi thì tùy theo bệnh mà cho ăn uống, và thầy chẳng được như vậy, tất cả đều được lành mạnh. Tại sao vậy? Vì tất cả chúng sanh cũng như vậy, tức là những người đó cái bệnh họ không đến độ phải chết, cho nên gặp thầy thuốc, gặp người chăm sóc giỏi hay không họ cũng vẫn mạnh. Ở đây mới nói tất cả chúng sanh cũng như vậy, tức là thanh văn đức chư Phật, chư Phật Bồ Tát, những bậc thiện trí thức nghe chánh pháp tu tập thánh đạo, hoặc chẳng được gặp, được nghe, được tu tập cũng đều sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Bởi vì có Phật tánh. Thì cái câu hỏi thứ ba này có ý nghĩa là
mỗi chúng sanh đã sẵn có Phật tánh. Mà đã có sẵn Phật tánh thì dù gặp bạn lành, không gặp bạn lành cũng dẫn đến được Niết Bàn. Vì đã có sẵn nhân thì phải đến quả, chứ không cần gì đợi phải gặp bạn lành hay là gặp Bồ Tát, gặp Phật mới tiến được. Đó là cái ý hỏi câu hỏi thứ ba. Những câu hỏi thứ tư, những ni công không ai có thể ngăn được mặt trời, mặt trăng đi vòng khắp bốn châu thiên hạ. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, không ai có thể ngăn trở làm cho, chữ này tôi ghi, làm cho có thể được đến vô thượng bồ đề. Hay là sao? Không ai có thể ngăn trở làm cho không thể tiến đến vô thượng bồ đề thì nó dễ hiểu hơn, phải không? Nghĩa là bởi vì mặt trời mặt trăng không ai ngăn được, nó đi khắp bốn châu thiên hạ, thì cũng như vậy không thể ai ngăn trở được cái việc mà tiến đến vô thượng bồ đề. Tại sao vậy? Tại vì do có Phật tánh vậy. Tức là câu hỏi này ý nói rằng chúng sanh đã có Phật tánh thì vô khi gặp bạn ác, thầy ác, mình cũng dẫn tiến tới thành Phật như thường, chứ không nói là do bạn ác thầy ác mà mình bị thôi lui. Cái gì cũng như là trời mặt trăng nhất định là sáng ở phương đông thì chiều tới phương tây không ai ngăn nó được. Ví dụ như Phật tánh, có Phật tánh thì không ai ngăn được, nên nhất định nó phải tiến tới cái thành Phật. Đó là cái ý câu hỏi thứ tư. Câu hỏi thứ năm, bạch Thế Tôn, tiếp theo nghĩa này thì tất cả chúng sanh chẳng cần tu hành, do năng lực của Phật tánh đều đáng được tu hồ đề. Câu thứ năm tức là như vậy, đã có Phật tánh thì do năng lực Phật tánh tiến tới bồ đề khỏi cần tu. Em trước là không cần gần bạn làm, không bị bạn ác ngăn trở, tới đây cũng không cần tu luôn. Đến cái thứ sáu, nếu biết chuẩn đề họ bốn tội trọng, năm tội nhục chẳng được vô thượng bồ đề, lẽ ra cần phải tu tập, vì do Phật tánh quyết định sẽ được, chẳng phải do tu tập rồi sao mới được. Thì ở đây nói rằng hàng nhất chuyển đề, tức là những người mà bất tính á, không tin á, phạm bốn tội trọng, năm tội nhục chẳng được vô thượng bồ đề, lẽ ra cần phải tu tập. Thì cái chỗ này cũng nghi nữa, lẽ ra chẳng cần phải tu tập, vì sao không? Vì do Phật tánh nhất định sẽ được, chẳng phải do tu tập từ sáng mới được. Lẽ ra chẳng cần phải tu tập, vì sao? Vì Phật tánh quyết định sẽ được, chẳng phải do tu tập từ đâu được. Nói là ý cái câu hỏi này nó rằng dù có phạm tội nạn như nhất chuyển đề đi nữa cũng phải cần tu, cũng vẫn thành Phật. Vì sao? Bởi vì đã có Phật tánh rồi thì sớm muộn cũng sẽ thành. Đây ví dụ, nếu như đá nam châm vào cách xa pháp, nhưng do sức của nó mà sắc bị hút giết, Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, nên chẳng cần siêng năng tu tập thánh đạo và cũng vẫn thành Phật. Ngài lý luận như vậy đó, thì như vậy tất cả sáu bảy câu hỏi Ngài hỏi dồn dập, nhưng mà đều có một lý do chính là nói là mình sẵn có Phật tánh, mà đã sẵn có Phật tánh thì không ngại gì mình sẽ thành Phật bằng cách này và bằng cách khác. Dù có bạn lành cũng thành Phật, không có bạn lành cũng thành Phật, dù có tu cũng thành Phật, không tu cũng thành Phật, dù có tội cũng thành Phật, chứ còn không có cái gì trở ngại hết. Đó là ý Ngài đặt ra những câu hỏi như vậy để hỏi Phật. Và Đức Phật Ngài mới trả lời. Trước hết Ngài nói ra dùng cái thí dụ. Ngài ví dụ như bên sông Hằng có bãi hạng người, hoặc vì lý do tắm rửa, hoặc vì lý do sợ giặt cướp, hoặc vì lý do đi hái hoa mà vào trong sông. Đó. Thì không biết lý do gì, nó tóm lại là rất nhiều lý do cho nên họ mới qua sông Hằng. Khi qua sông Hằng thì người thứ nhất họ vừa rơi xuống nước thì chìm vì yếu đuối không biết lại, cho nên chìm liễm luôn. Người thứ hai thì bị chìm, cũng rơi nước bị chìm,
chìm lại nổi lên, nổi được lên mình lại chìm xuống. Nhưng người này rất kích mạng, nổi lên mình lại chìm xuống. Không biết lội không chìm. Đó, thì người thứ nhất là rớt xuống là chìm liễm. Người thứ hai rớt xuống là cái chìm, chìm lại nổi lên là chìm luôn. Người thứ ba chìm vào nổi lên là chìm nữa. Nổi lên là chìm nữa. Nhưng người này thanh mạng, mình chìm ra sức mạnh nổi lên, chìm biết lại anh không bị chìm nữa. Đó, tức là chìm rồi nổi lên, nổi lên chẳng chìm nữa. Tức là chìm rồi nổi lên rồi không chìm nữa. Tại vì họ biết lậu, họ không chìm. Người thứ tư vào nước thì chìm, tức là rơi đến tâm là chìm. Chìm rồi lại nổi lên rồi lại chẳng chìm nữa, mà lại nó khắp bốn phương. Đó, người thứ năm là vào nước chìm, chìm lại nổi lên rồi không chìm nữa, lại nhìn ngó bốn phương mà lội đi, mà có lòng sợ sệt. Người thứ sáu vào nước liền lội đi chứ không có chìm, ngày nào không có ra không chìm, đến chỗ cạn dừng đứng lại thì để xe mới coi giặt trước bên gần hay xa. Tới thì người thứ bảy thì người ta lội ra được bờ sông Hằng, leo lên núi xong còn sợ sệt, thoát khỏi giặt trước làm rất vui sướng. Đó, thì như vậy Đức Phật dẫn mãi cái hạng người mà đi chìm ở sông Hằng hay là qua sông Hằng, thì trong đó có người chìm liễm, có người chìm nổi rồi chìm, có người chìm rồi nổi lên, nổi rồi lội qua, có người chìm rồi thì liền nổi, nổi rồi lội qua rồi xem bốn phương, có người chìm, chìm nổi, nổi rồi lội qua rồi xem bốn phương, rồi tới để chỗ cạn đứng dừng lại, có người chìm nổi lên rồi qua bốn phương, xem bốn phương rồi lội đi không có làm sợ sệt. Có người thì đi ngang đó lội qua liền, tới chỗ cạn đứng ngày xem thấy giặt trước và ngày xa. Có người thì không có chìm, nói là đi qua thẳng qua tới bên bên kia hết sợ sệt. Thì như vậy bảy hạng người qua sông Hằng, thì đây Đức Phật mới trình tự để thí dụ cho bảy hạng người. Thì con sông Hằng là ví dụ là sông sanh tử. Thì sông Hằng ở Ấn Độ tức là sông lớn nhất, thì cũng như ở Việt Nam mình ở Bình Nam thì gọi là sông Cửu Long. Thì cái sông đó là con sông ví dụ sông sanh tử. Thì có bảy hạng người trợ giặc phiền não mà muốn qua cái sông sanh tử đó nên cạo tóc xuất gia. Nhưng mà vì sao? Người thứ nhất thì xuất gia rồi nhà gần gũi bạn ác, bởi gần gũi bạn ác cho nên từ từ họ không tu bốn thứ. Bốn thứ gì? Tức là thân, giới, tâm và huệ. Bởi vậy cho nên họ tuy xuất gia mà sau này họ trở thành ra chìm trong sanh tử không thoát ra được. Đó là hạng thứ nhất, bởi do bản ác, trần ngửa bản ác. Người thứ hai là người gì? Là muốn qua khỏi sông lớn sinh tử vì mất căn lành cho nên bị chìm, chìm rồi thì không thoát là được. Thì nói rằng thoát khỏi tức là gần gũi bạn lành thì được tính tâm, nghĩa là muốn thoát khỏi thì phải gần bạn lành, mà nếu gần bạn lành thì mới được tính tâm. Thì như vậy cái người này họ được gần gũi bạn lành, được tính tâm, có tin bố thí quả báo nhân dân, mới được tính tâm tu tập tịnh giới, thì tận biên chế nhân dân cũng vì động căn, vì động căn nên lại gặp bạn ác. Tức là trước mà gặp bạn lành giáo hóa cho một đổi, họ cũng được chút ít đạo lý, nhưng mà vì cái căn cơ chậm lực tối tâm quá cho nên sao lại tin theo bạn ác. Bởi tin theo bạn ác rồi họ cũng chìm trong sinh tử. Từ là ví dụ cho cái người thứ hai rơi xuống rồi chìm, chìm rồi nổi lên rồi chìm xuống lại. Đó là cái hạng người thứ hai này. Đến cái hạng người thứ ba là họ qua, muốn qua cái sông sinh tử vì biết nó căn lành nên chìm trong tâm, nhờ gần gũi bạn lành nên được nổi lâu. Tin Đức Như Lai là vật nhất thiết trí thường hằng không biến đổi, thì chúng sanh mà nói đạo vô thượng, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh chân danh. Như vậy thì tất nhiên từ từ họ được lòng tin, họ tu tịnh giới, rồi họ từ đã tụng viên giác các kinh, tức là tu tăng, tu giới, tu trí huệ, do căn cứ họ lâm đại nên họ trụ vững ở nơi tính huệ không phải chuyển. Như cái người thứ ba, người thứ ba tức là qua sông Hàn chìm, chìm nổi lên rồi rước lại đi. Đến như người thứ tư là dụ cho người cũng muốn qua sông sinh tử vì bị dứt căn lành cho nên chìm trong sông, vì gần gũi bạn lành cho nên được bốn thứ tu thân, tu giới, tu tâm, tu huệ, cho nên mà tâm không có chuyển cho nên họ mới vượt qua tâm và quan sát bốn phương, quan sát bốn phương rồi. Đó là ví dụ cho họ đã được bốn quả tâm hồn, tức là tu đà hoàng, tu đà hàm, an hàm a la hát. Đến như người thứ năm là muốn lợi ở sông không tử thì giết căn làm nên trường trong sông, nhờ gần gũi bạn làm được bốn cái thứ đó cho nên rồi họ được qua khỏi sông sinh tử. Đó là ví dụ cho là hàng đức chư Phật. Còn cái hạng đời thứ sáu là họ phải rơi cũng muốn qua sông sinh tử thì mất căn làm nên trường trong sông, nhờ gần gũi bạn làm để tính tâm rồi nên nó nổi lên, rồi do họ thọ trì đọc tụng viên chép vân vân mà được đầy đủ bốn cái điều là thân giới tâm huệ. Cho nên đi tới, đi thẳng qua sông tới nó bờ, đó là ví dụ cho Bồ Tát. Còn hạng người thứ bảy tức là cũng ở trong sông sinh tử mà gần gũi bạn làm cho nên sau này tiến tu đầy đủ công đức qua khỏi cái sông sinh tử rồi lên được bờ, lên núi cao đứng nhìn không còn có khủng bố tại sao gì nữa. Đó là ví dụ cho Phật. Thì như vậy bảy hạng người đó thì quý vị thấy kết luận đều do cái gì? Đều do gặp bạn lầm hay bạn dữ, thấy không? Gặp bạn lầm hay bạn dữ mà làm cho mình phải chìm luôn hay là làm cho mình qua khỏi sông. Thì như vậy do gặp bạn lầm bạn dữ và biết tu nữa thì mới qua khỏi sông, chứ không phải sông không có bạn, không có duyên cớ mà qua khỏi sông được. Đó, tới đây Đức Phật mới nói kết luận là những người ở bên bờ sông hàng kia đều có đủ tay chân mà không thể qua được. Đó là Phật muốn học pháp để trả lời câu hỏi thứ nhất. Tất cả chúng sanh cũng như vậy, thiệt có Phật pháp tăng tam bảo, Đức Như Lai thường nói pháp yếu, có tám thánh đạo, có đại nhất bàn mà chúng sanh đều chẳng thể được. Đây chẳng phải lỗi của Như Lai, cũng chẳng phải lỗi của thánh đạo, và chúng sanh nên biết rằng đều là lỗi ác phiền não, do đây tất cả chúng sanh chẳng được đại nhất bàn. Thì câu hỏi đầu của Bồ Tát Sư Tử Thống, ngài hỏi rằng tại sao mà chúng sanh tất cả nghiệp nó không có cố định và thọ quả, chúng sanh thì có Phật tánh, Phật lại nói có cái pháp bát thánh đạo mà chúng sanh lại không có tiến tới mà để mà được đại nhất bàn. Thì đây Đức Phật nói nghĩa là ai cũng có tay chân, mà tại sao trong đó người thì qua sông được, nhỡ qua sông được, đó là để thấy rằng người có biết lỗi, người không biết lỗi nhân dân, cho nên mới có bị chìm và có qua được. Còn tâm tu hành cũng vậy, tuy người nào cũng có Phật tánh người nào cũng nghe pháp tập sẵn sàng truyền bá, mà có người đến được thì không đến được, bởi vì gặp bạn lành hay bạn ác, bởi vì biết tu hay không biết tu. Thì như vậy để trả lời câu hỏi đầu, bây giờ tiếp.
Ở đây
mình Đức Phật tiếp dùng mấy cái ví dụ cho hiểu cái nghĩa ở trên, nghĩa trên mà ngài trả lời đó. Bởi vì ngài đã trả lời rằng tuy nhiên có Phật pháp tăng tam bảo, mà nếu người không tu thì tự nhiên không có thể đến niết bàn được. Ở đây ngài mới ví dụ, nhưng ông thầy thuốc biết rõ bệnh nó không thuốc mà người bệnh không chịu uống thì lỗi ra tại ai? Tức là lỗi tại bệnh nhân chứ không phải lỗi tại thầy thuốc. Thì cũng vậy, tuy có Phật pháp tam bảo mà người ta không tu thì làm sao được giúp bạn? Cái ví dụ thứ hai là như có người đem tiền bố thí mà có người không chịu nhận thì cái đó lỗi tại người không nhận, cái đó phải lỗi tại thí chủ. Lỗi thứ ba, cái ví dụ thứ ba là như mặt trời mọc soi sáng mà người mù không thấy thì lỗi đó là lỗi tại người mù chứ không phải lỗi tại mặt trời. Ví dụ thứ tư là như phong hàng sẵn nước từ khác, thì có người không chịu uống họ khác thì lỗi là tại họ không chịu uống chứ không phải lỗi tại phong hàng. Lỗi cái vụ thứ năm là đất thì sẵn tàn để cho mình trồng cây trồng cối mà mình không trồng, không gieo giống, không có ăn thì lỗi tại mình chứ không phải tại đất. Thì như vậy để kết luận lại thì Đức Như Lai khóc vì tất cả chúng sanh, rộng bài mở bài phân biệt 12 bộ kinh chúng sanh chẳng chịu tinh thọ, đây chẳng phải là lỗi của Như Lai. Đó là để kết thúc cái đoạn trước, để giờ ngài cũng bắt đầu nói ra đoạn câu hỏi sau. Câu hỏi này người ta là câu hỏi chót ở dưới. Ngài Thiện Nam Tử, nếu người tu tập thánh đạo thì được vô thượng bồ đề. Ngài Thiện Nam Tử vừa rồi ông nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đáng được vô thượng bồ đề như đá 500 phút sắt. Là có Phật tánh thì nhất định được vô thượng bồ đề cũng như đá 500 phút sắt vậy. Từ đây Phật khe làm thai cho có năng lực nhân duyên của Phật tánh nên chúng sanh được vô thượng bồ đề. Nhưng bởi vì có cái năng lực nhân duyên Phật tánh chúng sanh được vô thượng bồ đề, nhưng sao nếu nó làm chẳng cần tu tập thánh đạo thì không đúng. Tuy nhiên có Phật tánh nhưng mà không tu thì cũng không được. Bởi ngài nó dùng mấy cái ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất là ví dụ cái giếng sâu, nhìn dưới thấy mà biết có nước, mà nếu mà con dùng phương tiện lạc rào là dây chân dân để bỏ xuống múc nước thì mình không có nước uống. Bây giờ mình chỉ có dùng phương tiện rào dây chân dân mình thả xuống mình múc thì liền có nước uống. Thì như vậy đó là để ví dụ nước là Phật tánh mà rào dây như danh là ví dụ cho bác thánh đạo, nhờ bác thánh đạo mà mình được thấy Phật tánh. Cho nên nghĩ lại có Phật tánh để đứng cho không tu thì không bao giờ được. Cũng nghĩ lại dưới giếng có nước mà không có phương tiện thì cũng chết khô. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là ví dụ như mình có mè thì chịu có khó dùng phương tiện ép ra dầu mè. Mình có gì nữa, có mía dùng phương tiện mà ép ra đường. Chứ còn nếu mà không có phương tiện thì mè cũng không có dầu mà mía cũng không ra đường. Thì như vậy dầu là ví dụ Phật tánh, mè là ví dụ Phật tánh, mà ép ra dầu tức là những phương tiện đó. Dầu là ví dụ cho Phật tánh mà phương tiện là ví dụ cho tu hành. Đường là ví dụ cho Phật tánh mà cái phương tiện nấu ra đường, ép ra đường đó là ví dụ tu hành. Đó là chúng ta ví dụ những cái ở thế gian. Bây giờ ngài ví dụ những cái ngoài thế gian mà mình không biết, như ngài nói ở trên trời Ba Lợi và Bắc Cô Lô Châu, mặc dù là có nhưng mà nếu mình không có cái nguyện lành để thanh thoát ở đó, mình không có thành thân, mình không có đạo lực thì suốt đời cũng không thấy. Từ khi hết những chỗ đó là có, mà như mình bây giờ có ai thấy được không?
ngã vì mình thiếu phương tiện gì, hình thái, đạo lực hoặc là nghiệp làm. Thì vậy đó, nghe là kinh Đại Đao lại rất là cao là dự cho Phật tánh, mà mình thiếu căn làm, thiếu hình thân, thiếu đạo lực là ví dụ cho thiếu tu, thì không bao giờ thấy. Đến cái ví dụ nữa là như rễ cỏ trong đất, như rễ cỏ trong đất, thấy có cây mình biết có rễ, nhưng mà mình có thấy rễ được không? Mình không thấy rễ mà chịu khó đào, đào tới mình mới thấy rễ. Tuy biết có rễ mà không phải như không mà thấy được, phải đào tới mới thấy rễ. Rễ là ví dụ cho Phật tánh, mà đào tới là ví dụ tu hành. Nhưng dưới đất có mạch nước, mà nếu mình không chịu đào thì cũng không thấy. Thì mạch nước ví dụ cho Phật tánh, mà đào ví dụ cho tu hành vân vân. Thì như vậy Đức Phật Ngài trả lời cho rõ rằng tuy chúng tâm đều có Phật tánh, Phật tánh có năng lực giúp cho mình, nhưng nếu mình không dùng phương tiện tu hành thì chúng ta không bao giờ hiện. Để trả lời cái câu là tất cả chúng tâm có Phật tánh cũng như đá 500 hút sắt, thì như vậy khỏi cần tu tự nhiên thì cũng được vô thượng bồ đề. Đức Phật nó nói là không tu thì không bao giờ được. Đó là trả lời một câu hỏi nữa. Giờ tiếp chúng ta cứ nói thêm. Vừa rồi ông nói, tức là một câu hỏi này, câu hỏi thứ nhì. Vừa nập rồi ông nói thứ nhì, thứ ba, vừa đoạn trước á, thì đây Đức Phật trả lời không có sai thứ tự. Ông nói rằng trong đời có người bệnh, nếu gặp được lương y thuốc hay, người khám bệnh giỏi, ăn uống phải chắc thì được lành. Hoặc chẳng gặp thầy thuốc hay, chẳng gặp người khám bệnh giỏi, chẳng ăn uống đúng cách cũng vẫn được làm. Nói vậy cho rõ thêm, thì ở trong đây nói gọn thì như vậy đó. Thì cái chỗ đó Đức Phật giải chính thầy Thượng Nam Tử, đó là ta vừa bực lực trụ về pháp mà nói cái nghĩa đó. Phải vì trong cái này mà Phật nói cái câu đó là nó nhằm vào bực lực trụ Bồ Tát, tức là Bồ Tát mà ở hàng thập địa, ở trong thập địa mà tới cái hàng thứ sáu rồi, chứ không phải là những hạng người thường. Đây Phật cứ giải thích này cho năm tử như hư không, đối với chúng sanh nó chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Vì không phải trong ngoài nên cũng không trở ngại. Phật tánh chúng sanh cũng như vậy, tức là Phật tánh không phải trong, không phải ngoài, cho nên không có trở ngại. Đây Ngài mới nói nữa, ví dụ nữa, như có người để tài sản ở xứ khác, giàu của cả không hiện có, nhưng người này vẫn được tùy ý thọ dụng. Có người hỏi đến tiền của, người này đáp rằng ta hứa cho. Tại sao vậy? Vì người này quyết định có của. Phật tánh chúng sanh cũng như vậy, chẳng phải đây, chẳng phải kia, vì quyết định được nó nói rằng tất cả chúng sanh đều có. Tuy nhiên không phải hiện mình thấy, nhưng đó vẫn là có. Ví dụ như người có tài sản để ở nơi khác. Đến cái ví dụ nữa, như chúng sanh gây tạo các nghiệp hoặc làm hoặc nghiệp làm hoặc nghiệp ác, chẳng phải trong, chẳng phải ngoài. Nguyện tánh này chẳng phải có, chẳng phải không, vân vân. Đây là Đức Phật nói. Nhưng mà khi cái thời tiết hòa hiệp thời liền bị quả báo, hiện quả báo. Cái nguyện tánh đó khi nào cái thời tiết hòa hiệp thì được quả báo. Phật nói Phật tánh cũng như vậy, không phải trong, không phải ngoài, vân vân. Nhưng mà khi nào thời tiết nó chín mùi thì hiện. Thời tiết chín mùi là lúc nào? Là lúc mà Bồ Tát được đến thập trụ thì lúc đó mới thấy. Thì như vậy nghiệp có mà không ai tìm ra. Ví dụ như nói nghiệp mình giờ ở đâu mình không thấy, nhưng mà nhân duyên đủ thì nó hiện. Còn Phật tánh cũng vậy, bình thường nó mắt còn không thấy, nhưng mà khi tu hành đến quả báo gần đầy đủ thì lúc đó thấy. Được. Này, Đức Phật giải cho lý đá 500 hút sắt. thì thường thường mình nói cái đá nam châm là hút sắt, cái đó là cái thường, nhiều để cái này cái kia nó gần nhau cái nó hút lại, thì nó đá là hút sắt, phải không? Thì ai cũng nói như vậy hết, nhưng đây Đức Phật cải chiến, Đức Phật nói không phải. Không phải là sao? Ngài mới giải thích. Người đá ấy chẳng hút sắt, bởi đá ấy không tâm nghiệp. Bởi không tâm nghiệp cho nên nó đâu có ý nghĩ là hút sắt. Tại sao? Nó là phải giữ hết tôi làm, tôi muốn, thì tất nhiên có tâm nghiệp. Còn nói nó tự nhiên bởi gần nó hút, còn không bởi gần thôi. Thành nó như vậy, nó không phải là nó có cái ý, có cái tâm nghiệp hút sắt. Ngài Dụng Lân Tử, do pháp kia có nên pháp này sanh ra, do pháp kia không nên pháp này diệt quả. Không có tác giả cũng không có quả giả. Chính những cái câu này là những cái câu mà Đức Phật giải thích rõ ràng lý nhân duyên. Mà chính cái chỗ này cho nên chúng ta mới thấy rõ, từ Phật học mà đi lần lần qua bên khoa học, thì Đức Phật này chỉ rõ rằng không có các vật đó, không có cái ý mà muốn thâu hút gì hết. Nếu nó muốn thâu hút thì tất nhiên nó tìm kiếm nhau. Nhưng mà nếu mình để xa hai cái ở xa thì nó đâu có tìm gì. Nhưng mà nếu mình dừng nhau gần, để gần nhau thì tự nhiên nó hút. Thì như vậy do lý nhân duyên, cái này có cho nên cái kia có, cái này sanh cho nên cái kia sanh, cái này hoại cho nên cái kia hoại. Thì đó là nhân duyên hợp thì nó đủ điều kiện, đủ điều kiện thì nó hiện ra cái tướng trạng đó. Nếu không có nhân duyên hợp thì nó không có tướng trạng đó. Tự như vậy chỉ là bởi nhân duyên mà thôi, chứ không phải mỗi sự vật nó có cái ý, không có cái tâm ý là cái này tìm cái kia, cái kia tìm cái nào, nó không có. Thì như vậy đó là Đức Phật giải thích cho mình thấy rõ ràng. Cho nên ở trong đó không có tác giả, trong đó năm trăm không có tác giả mà cũng không có loại giả. Mà tác giả thì không có người tạo ra mà cũng không làm, không có người làm cho nó hư hoại. Tự nó sinh, nó tự nó sinh là cũng không biết, tự duyên đủ thì nó sinh, duyên thiếu thì nó hoại, chứ không có cái gì mà làm nó hết. Đó là Đức Phật giải thích, nhưng mà giải thích đó anh em mình khó hiểu, cho nên Đức Phật phải dùng mấy cái ví dụ này để cho mình hiểu rộng thêm. Ví dụ như ngọn lửa mạnh, thường thường mình nói lửa cháy củi, phải không? Ai cũng nói lửa cháy củi, nhưng đây Phật nói ngọn lửa chẳng thể đốt cháy củi. Ngọn lửa không thể đốt cháy củi, lửa ra củi hư thì gọi là cháy củi. Bởi vì nghĩa là mình để trong đó lửa trong đó nó phát ra thì củi nó rụi đi, thì gọi đó là lửa cháy củi. Bây giờ tôi ví dụ như nói rằng mình ăn cơm. Mình ăn cơm tức là mình có cái tác giả, có cái tâm thức muốn ăn, biết nhai biết nuốt, cho nên nói mình ăn. Mà bây giờ đây củi, lửa nó có ăn củi không? Nghĩa là chỉ để vô là cái lửa ở trong củi nó bùng lên, thì cháy, nó cháy rụi ra thì còn cao và lại thì nó là lửa đốt củi. Sự thật nó không có tâm ý đốt gì hết, nghĩa là cái duyên nó như vậy, nghĩa là nó hợp lại thì nó như vậy thôi, chứ không phải là có cái tâm ý đốt đó. Đây Đức Phật dụ thêm cái vụ nữa, ví dụ như bông quỳ nó sai cái mặt trời, thì người ta tưởng là người nó đúng đến mặt trời, tại đi đâu nó sai sang hướng đó, hướng dương đó. Người sự thật nó đâu có tâm ý những cái duyên duyên của nó. Thì cái loại đó có cái duyên như vậy, nó là duyên nó như vậy, cho nên nó là tới cái đó mà biết. Bây giờ mình thêm ví dụ nữa, ví dụ như cái bông tí ngọt, bông bồ giờ đó, thì nó đâu có biết giờ này là tí giờ ngọt gì, nhưng mà cái duyên nó, nghe là đúng như cái lúc đó nó tới thì nó nở. Rồi mình đặt bông đó là bông 10 giờ, thì nó 10 giờ, thì ta nói đâu có biết 10 giờ, nhưng mình biết. Thì đó là những cái để thấy rằng cái nhân duyên nó đủ thì nó hiện, chứ đừng có nói nó là có cái khả năng làm như vậy, hay là có cái ý muốn làm như vậy, không đúng.
cũng như ví dụ nữa là ngài ví dụ như cây chuối. Cây chuối mà nhân có mùa mưa thì nó được tăng trưởng, nghe tiếng sóng nó tăng trưởng. Thì như vậy thì không phải là nó có lỗ tai mà nó nghe, nó không có ý thức. Nhưng mà tại cái thời tiết nó tới thì tự nhiên nó phát ra như vậy. Thường thường mà nói cây khô nghe sóng biết trời đó. Nghe sóng biết trời. Như vậy rõ ràng trên rừng mình đã có mấy cây chưa mưa, chứ phải đợi mưa. Chưa mưa nó đã chớm chớm nó nảy trời rồi, mới vụ lá hết mà nghe tới thấy gầm hét ở đâu đâu, không ở đây nó tiếng sạn đông trời. Thì cái đó người ta tưởng là tại nghe sóng rồi nó là đông trời, chứ không phải. Thế nhưng như nó tới thì lúc đó thì nó ra như vậy thôi. Cho nên cái này có cái kia có, cái này xanh cái kia xanh, chứ đừng có nói tại nó có lỗ tai, tại nó nghe gì hết. Như cây avoca thì cây này thì bí xíu mình không có, người nữ gà đụng thời nó nảy nó đổ bông. Thì cây này cũng không có tâm ý, cũng không có cái xúc giác. Cũng như cây quýt, cái này đang có kinh nghiệm lấy gì làm giường cho quýt. Cây quýt nếu là đang chôn tử thi thì có tái nhiều. Thì cái này qua lần làm giường tôi cũng thấy có nhiều người dạy biểu đam thay chó rồi đó, chôn dưới gốc quýt thì nó có thấy nhiều. Thì nghe nói vậy chứ tôi chưa kinh nghiệm. Thì như vậy thì theo cha, cây quýt nó cũng không có cái tâm ý gì mà để là xúc chạm với cái đó. Nhưng mà tại cái duyên nó vậy, đủ duyên đó thì nó hiện. Cũng như cây thạch lựu, tức là lựu bạch á. Lựu bạch hay lựu gì? À, thạch lựu không biết. Thì do thân gạch xương, gạch với xương mà đổi với gốc nó thì nó có tái nhiều. Cũng như vậy đó, thì để biết rõ rằng cái duyên nó đủ thì nó hiện. Cái thân có thể nó là có tâm ý. Kết luận thì Phật trả lời rằng đá nam châm mà hút sắt cũng như vậy. Do pháp này có nên pháp kia sanh, vì pháp này không nên pháp kia hư hoại, chứ không phải nó có cái tâm ý. Nhiều khi mình thấy nó có những cái tiền kiếm nhau rồi mình nói rằng đó có cái ý, chứ sự thật nó không có ý. Mà chính bây giờ mình thấy những nhà khoa học họ biết được những cái nguyên nhân đó rồi, họ chế ra nào súng bắn rồi lên tường máy bay được đó, đều là họ biết được cái nguyên nhân đó rồi họ tự dùng nó. Chứ thực ra nó những cái hòn đạn nó đâu có ý làm tường đang bắn hay chi chết phải không? Nhưng là vì họ biết dùng cái nhân viên đó rồi thì tự nhiên nó có một cái động tác như vậy đó. Thì đó là cái nhân viên đó, nó đủ thì nó hiện ra cái năng lực nó như thế đó thôi, chứ nó không có tâm ý. Mà tâm ý là tại ai? Là tại con người tạo ra thế này thế kia. Phật tánh cho chúng sanh cũng như vậy, chẳng thể đến được vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên Phật tánh không có cái tâm ý mà muốn đến bồ đề gì hết. Phật tánh là một cái chính giác sáng suốt, nhưng nó không có cái suy nghĩ chính có như cái ý thức của mình, cho nên nó không có cái muốn tiến đến bồ đề. Do mình dụng tâm tu hành chờ nó tự đến. Ngày thiện năm tuổi vô minh, đây là đúng tầm ví dụ được. Vô minh chẳng thể hút lấy hành nghiệp cũng chẳng thể hút lấy thức. Dầu vậy nhưng cũng gọi là vô minh duyên hành duyên thức. Là mỗi cái nó đều có một cái vị trí của nó, nhưng mà cái duyên hợp thì nó có cái công dụng như vậy. Bởi cái công dụng như vậy cho nên mình gọi nó là duyên, là cái này duyên cái kia, cái duyên cái nọ. Hoặc có Phật hay không Phật, pháp giới vẫn thường trụ. Đó, đây là Đức Phật chỉ cho cái pháp giới chân thực. Cái pháp giới chân thực vẫn thường trụ dù có Phật ra đời hay không có Phật ra đời. Nếu nói rằng Phật tánh ở trong chúng sanh, nên biết rằng pháp thường hằng, thời vô trụ. Nếu có chỗ ở thì là vô thường. Đó là cái chỗ mà quý vị nhớ cho thật kỹ. Nếu mình tu mà mình nhận được Phật tánh thì mình biết nó là vô trụ. Còn nếu mình trụ một chỗ mà nói là tiền Phật tánh thì không bao giờ được. Có trụ tức là pháp vô thường. Bởi vì Phật tánh là pháp thường trụ. Bởi thường trụ cho nên nó không có chỗ nơi. Mà dù chỗ nơi đều là cái có hình thức. Đặt nó ở bên đông, đặt nó ở bên tây, tức là đặt có chỗ, mà có chỗ, có vị trí thì tất nhiên có hình thức. Còn Phật tánh nó không có hình thức, cho nên không chỗ nơi. Vì vậy nói lại lần nữa, lục tổ và ngài ngộ đạo, cái chỗ mà ưng vô sở trụ như Thanh Kỳ Tâm, ngài ngộ đạo tức là ngài thấy rõ được Phật tánh. Phật tánh không có chỗ nơi, vì vậy mà cái tâm ưng vô sở trụ như Thanh Kỳ Tâm thì ngài liền thấy tánh. Đó, tâm đó gọi là ngài thấy tánh. Thấy tánh tức là thấy tánh gì? Là thấy được Phật tánh. Bởi thấy được Phật tánh cho nên ngài ngộ đạo. Bởi vì ngài ngộ đạo cho nên sau này và ngài thành tú nói là bồ đề gì, bồ đề thọ, tức là thân thị bồ đề thọ đó, tâm như minh cảnh đài, thì ngài đều nói ngược lại bồ đề bổn quan thọ. Bồ đề là giác, giới là tâm cây, minh cảnh diệt thi đài, tức là ngài đã phá cái chất chỗ nơi. Nếu còn cái chỗ nơi tức là vô thường, vô thường đó phải là Phật tánh. Thì như vậy cho nên Phật tổ Đức Lục Ngũ Tổ ngài nhìn qua cái bài kệ là biết ông này thấy, ông này chưa thấy, rõ ràng như vậy. Bởi vì tại chưa thấy cho nên mình mới hình dung bằng cái chỗ nơi, bằng hình tướng. Mà ta thấy rồi ta biết nó không có chỗ nơi, không hình tướng đó, thì học ở đây để mình thấy nơi kia. Qua những cái lời đối đáp đó, Ngũ Tổ liền biết ai thấy tánh ai không thấy tánh. Thì ở đây trong kinh nói rõ quá nè, là Phật tánh là thường trụ, bởi thường trụ nên không chỗ nơi. Phàm còn nói tới chỗ nơi tức là chưa thấy được Phật tánh. Thì quý vị xét nơi đây thì thấy rõ ràng, không còn hề phương gì nữa hết. Thế nhiều người họ nói tại sao Đức Lục Tổ là nói với mình cũng không không không, không có chỗ, không có nơi, không có gì có hết. Nhưng mà sự thật chính không chỗ nơi đó mới rõ ràng là ngài thấy được Phật tánh. Như 12 nhân duyên không chỗ ở nhất định, nếu có chỗ ở thời 12 nhân duyên chẳng được gọi là thường. 12 nhân duyên cứ luân chuyển luôn, nó không dừng, nó không có chỗ ở. Pháp thân của Như Lai cũng không có chỗ ở. Pháp giới, pháp nhập, pháp ấm, hư không đều không chỗ ở. Phật tánh cũng không có chỗ ở như vậy. Đức Phật giải thêm: này Thiện Nam Tử, như tứ đại dầu thế lực bằng nhau, nhưng có kính, có nóng, có ướt, có động, có nặng, có nhẹ, có đỏ, có trắng, có vàng, có đen, mà tứ đại này cũng không có nghiệp. Vì pháp giới khác nhau khác nên đều chẳng giống nhau. Phật tánh cũng như vậy, vì pháp giới khác đến thời kỳ thì hiện. Đó là như vậy. Phật tánh tuy là có nhưng đủ duyên thì mới hiện, thiếu duyên thì không bao giờ thấy. Đây Đức Phật ngài mới giải thích: vì tất cả chúng sanh chẳng thối mất Phật tánh nên gọi là có. Bởi vì Phật tánh không hư không mất nên gọi là có. Vì bất cứ chuyển, vì sẽ có, vì quyết định được, vì quyết định sẽ thấy, nên gọi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì chính những cái câu nói này là một sức mạnh vô biên để cho cái người biết tu. Người biết tu do nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đều có khả năng thành Phật. Đó là một sức mạnh mình tin tưởng, mình có thể thành Phật, cho nên mình ráng mình tu. Tại sao ở đây lại nói thêm Phật tánh vì bất cứ chuyển, vì sẽ có, tức là nếu mình tiến tu mình không lưu sụp thì nhất định mình được, và nhất định sẽ được, vì quyết định được, vì quyết định sẽ được, sẽ thấy, cho nên chắc chắn người nào có Phật tánh hết. Thì đó, để biết rằng mình có Phật tánh, nếu mình chịu tu thì nhất định sẽ được, sẽ thấy, không có nghi ngờ gì hết. Thì nếu ai tin được như vậy, hiểu được như vậy thì sẽ là mạnh mẽ tiến, không bao giờ dừng. Chỉ có những người không tin, không hiểu như vậy. Cho nên tôi lúc rồi cha không biết kiếp đời nào thành Phật, mà nói không biết kiếp đời nào thành Phật, tức là câu nói sao? Câu nói cũng hơi lường, phải không? Cũng như đi đường, lưỡi à nói là chúng cha cao quá, không biết làm sao lên nổi. Khi mà nói cao quá không biết làm sao lên nổi, tức là không muốn sao? Không muốn trả lưỡi đó. Đó. Như vậy cho nên khi mà nói câu đó thì biết người muốn thối lui. Bây giờ quý vị thấy có nhiều người tu lâu quá mà không được cái gì hết, cho nên tu lâu quá mà không thấy thành Phật, chắc không biết chừng nào thành Phật. Khi mà nói vậy tức là họ đã thối chí rồi. Vì vậy cho nên những kinh điển này luôn luôn là thúc đẩy mình, ông có Phật tánh, ông sẽ được, ông sẽ thấy, sẽ được, sẽ thấy, cho nên nhất định mình cố gắng. Đó là một sức mạnh, đó là một người bạn lành tốt nhất của mình đó. Chứ còn không thì mình dễ bị thối chí, vì con đường xa, vì một cái chuyện làm khó làm. Nếu mà mình không có được sự thúc đẩy cho mình quả quyết, mình tin chắc, thì chắc rằng mình dễ thối chí lắm. Đến đây Đức Phật dùng cái thí dụ, thường thường những cái thí dụ này thật là hay, mà bây giờ đọc sách đời ta thấy dẫn không biết bao nhiêu sách ở ngoài, ta đã dẫn cái thí dụ này. Mà nhiều khi cái thí dụ này là gốc nó nằm ở trong kinh, trong kinh A Hàm và trong kinh Đại Lát Niết Bàn. Mà rồi mấy vị sư tu hành ở trong chùa ít ai mà biết. Nên là cứ đọc sách ngoài thấy dụ mù rồi voi đó, nhưng mà ta dùng một chỗ khác. Còn mình đó, trong đây dùng có một ý khác. Thì bây giờ cái vụ này tôi nói cái ý ngoài trước rồi vô cái ý trong này. Như ở trong kinh A Hàm, Đức Phật dùng cái ví dụ mù rời voi ở một trường hợp khác. Đức Phật nói như có nhà vua muốn thí nghiệm về cái chuyện mà nhận xét của một số người mù, cho nên nhà vua mới hỏi bá quan ở trước một cái sân lớn, cái chánh điện, rồi mới mời một nhóm người mù tới. Rồi nhà vua bảo các quan ra lệnh cho những người mù đó biểu trực sẵn, sẽ đưa con voi tới cho các ông xem thử coi nó hình dáng thế nào. Thì các người mù họ trực sẵn mà chờ. Thì khi đó bá quan họ dẫn con voi đến ở giữa, nên đây là con voi. Rồi mỗi người chụp một chỗ, khi bám vào chỗ nào thì diễn tả đúng theo chỗ mình đã bám. Nhưng mà khi mà diễn tả đúng như vậy rồi hết rồi, cái thì nhà vua thấy vậy mới thương, tức cười mà thương hại. Nghĩa là như khi trong đây kể voi nó giống cái gì nó tùy theo cái chỗ bám của mọi người. Thì lúc đó nhà vua mới hỏi những người mù, hỏi rồi họ diễn tả rồi, nhà vua mới thấy rằng tất cả cái thấy của họ, cái biết của họ đó có đúng tình lý hay không. Thì con voi đó là để ví dụ cho chân lý đó, con voi đó là ví dụ cho chân lý. Mà mỗi người bám vào con voi tức là để nói là họ bám vào một cái chân lý, mà chân lý đó rồi họ diễn tả theo cái chỗ họ bám được, họ diễn tả theo chỗ họ bám được. Cho nên mỗi người cùng nói tôi thấy con voi, mà con voi hoặc là như cây cột, hoặc là như cái chỗ già, hoặc là như cái kia, hoặc là như cái gì đủ thứ hết, nhưng mà ai cũng quả quyết là mình đã thấy con voi, mình đã nắm được con voi đó. Nhưng bây giờ mình có thể kết luận là những người đó sai được không? Được không? Quả quyết là họ nắm được con voi mà, thấy không? Đó là để tôi nói ý trong kinh A Hàm, rồi quý vị mới xét thấy cái hay của cái đạo lý. Thì như vậy Đức Phật kết luận rằng đây là nói là kinh A Hàm, cái số người mù mà rào voi đó là ví dụ cho tất cả các nhà ngoại đạo. Thì mình nói là ngoại đạo là tại vì họ không phải tu theo đạo Phật, thì nói ngoại đạo những người đó họ đối với chân lý, mình nói họ có được hay là không có được được hay không được?
Có được chứ,
phải không? Nghĩa là nhưng mà được tình phần. Bởi họ được tình phần cho nên họ nói đúng theo cái phần họ. Mà nếu họ thấy một phần, họ nói theo cái chỗ thấy họ, người khác thấy phần khác, rồi nói theo cái chỗ khác, chỗ thấy khác của họ, hai bên cái nó nghịch nhau, nghịch nhau thành nghịch cãi. Rồi người khác thấy khác nữa rồi cãi. Như vậy thành ra một trường tranh luận có những cái tư tưởng riêng tư, nhưng mà kết luận ai cũng quả quyết mình thấy chân lý. Chỉ có người sáng mắt như ông vua hay là bá quan, mà chính là ông vua ở tại đó, ông thấy toàn thể con voi rồi, thì nghe ông kia nói con voi như cái chở già, ông cũng cười. Nghe nói con voi như cái cột, ông cũng cười. Thì ông biết là nói đó là cũng đúng theo cái chỗ mà nói được, nhưng mà chỉ một phần thôi. Mà ông không có cãi, ông có cần cãi với người đó không? Đâu có cần cãi, bởi vì là ông đã thấy rõ. Thì như vậy ông vua là thí dụ cho Phật, đó là Phật thấy tất cả mà không chấp. Còn chúng ngoại đạo thấy đâu chấp đó, chấp theo cái chỗ thấy của mình, cho nên giờ tranh cãi hơn thua đó. Thì như vậy để thấy rằng tất cả người tranh cãi đó, mình nhiều khi nói họ tranh cãi là vô lý, nhưng sự thật không phải có lý chứ đâu phải vô lý. Tức là họ cũng nóng được phần chân lý, mà chân lý trường khía cạnh, chân lý đó là chân lý khía cạnh chứ không phải chân lý cứu kính, nhớ vậy. Như vậy mà hôm qua hôm kia tôi có nói đó, tôi nói chân lý có chân lý phổ biến và chân lý cứu kính, chân lý tình thần và chân lý nhân mãn. Thành ra khi mà mình nói à, cái này là chân lý, mình nhận được cái này mà mình chưa nhận được cái kia, thì mình chỉ biết được một khía cạnh đó chứ chưa biết được khía cạnh khác. Cho nên nếu mình chưa phải là người giác ngộ hoàn toàn, thì khi người ta nhận được một lý nào ta nói, mình đừng vội phán đoán rằng đó là sai, phải không? Nếu mình nói sai tức là mình nhìn theo thấy, nhìn của mình cũng như mình nắm được cái chân mình nghe ta nói. Con voi thì cũng cãi cho mình cãi, tôi thấy con voi cây cột mà thấy cũng cãi ông nó bậy. Thì như vậy đó là tại vì mình chưa nấu được cái ngà, phải không? Chứ nếu mình nấu cái ngà thì cũng nói con voi cũng cãi như họ cái gì đó. Thì như vậy để thấy rằng cái trong cái thế gian này, cái luận biện với nhau, khi nào họ tìm được một lý gì họ thấy đó là đúng lý thì họ mới có lập trường, họ lập trường lại, cho nên họ mới có chủ trương rồi họ mới có cãi. Còn mình bây giờ mình cứ tìm lý khác rồi mình cãi họ thì chỉ đi tới chỗ thành kiến chống chọi rồi giết chóc vô ích. Chỉ có cách là mình phải biết toàn diện, tức là mình phải giác ngộ hoàn toàn, biết thấu tường tận, rồi lúc đó thì mình thấy cãi. Như vậy cho nên nói là người mà biết tạo cùng rồi thấy cãi, còn những người chưa biết tạo cùng thì thấy cãi. Chính cái chỗ này thì quý vị cũng thấy có một hai người học ít ít đó, thì họ thôi cãi lung tung, thấy không? Rồi có những người học nhiều thì họ không cãi, cho nên nó làm đại biện nhục ngọt, tức là khi mà cái lý luận mà thấy chỗ cùng cọt là thấy như hết thấy lý luận được. Còn mình chưa thì mình thấy thế này phải, cái kia quấy, phải thấy phải quấy, cho nên mình càng tranh cãi, mà càng tranh cãi là không tới đâu hết. Đó là cái ví dụ của trong kinh A Hàm. Còn cái ví dụ ở đây thì hơi khác hơn chút, nhưng khác mà không khác. Đức Phật muốn chỉ chân lý là Phật tánh. Phật tánh tức là cái chân lý, mà chân lý đó là cái chân lý viên mãn nơi mỗi chúng sanh. Nhưng mà cái người đời hay là những cái người tu hành không có ngộ được viên mãn, cho nên họ chấp bằng cách này bằng cách kia, cũng như cái nhóm người mù này vậy. Thì trong nhóm người mù chỉ một con voi mà mỗi người diễn tả khác nhau. Kẻ rời cái ngà thì nói nó hình như củ cải, kẻ rời lỗ tai thì nói giống cái kia, kẻ rời cái đầu thì nói là giống khối đá, kẻ rời vòi thì nói là giống như cái chài, kẻ rời chân thì nói giống như cái gỗ, khối gỗ, kẻ rời lưng thì nói giống như cái giường, kẻ rời bụng thì nói giống như cái lu, kẻ rời đuôi thì nói giống như sợi dây. Thì như vậy chỉ một chân lý, chỉ một con voi mà nó hiện ra bao nhiêu tướng, bao nhiêu tướng đó thì thiệt ra nó cũng không rời con voi, phải không? Nó không rời con voi mà rời con voi cũng không rời bao nhiêu tướng đó. Nhưng mà nói chắc chắc một tướng là đúng thì sao? Là cạnh. Còn nếu mà biết nó không rời nhau thì không cạnh. Đó là Đức Phật dẫn cái ví dụ. Rồi sau này Đức Phật nói dẫn cái chấp của chúng sinh đối với Phật tánh mà căn cứ vào tâm thân năm uẩn này, hoặc chấp sắc ấm là Phật tánh, hoặc chấp thọ ấm là Phật tánh, hoặc chấp tưởng ấm là Phật tánh, hoặc chấp hành ấm là Phật tánh, hoặc chấp thích ấm là Phật tánh. Đó, thì như vậy rời năm ấm cũng không có Phật tánh, nhưng mà chấp mỗi ấm là Phật tánh cũng đều là sạch. Đó là cái chỗ mà chính yếu. Hoặc có người chấp rời năm ấm ra có cái ngã, ngã là Phật tánh, đó là rời năm ấm ở trước, tức là tích năm ấm. Ở đây nó rời năm ấm thì như vậy tức là cộng lại thành mấy cái chấp, tức là sáu cái chấp. Tích là năm ấm chia từng phần: sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thích ấm. Mỗi ấm đều chấp, đó là Phật tánh. Rồi có người chấp rời năm ấm đó có cái Phật tánh riêng, tức là sáu cái lối chấp. Mà sáu cái lối chấp đó đều là sai lầm hết à. Cho nên, nhưng mà ngoài sáu cái chấp đó cũng không có Phật tánh à. Cũng như có người mà nắm mấy bộ phận con voi ở trước. Cho nên Đức Phật có kết luận như bọn mù kia, mỗi người tự nó hình tướng của voi, dầu chẳng được chúng, nhưng chẳng phải là chẳng nói chúng chúng con voi. Nói vậy đều có chúng hết, được chúng một phần thôi chứ không có chúng hết. Những người nói Phật tánh cũng như vậy, Phật tánh chẳng phải tức sáu pháp, sáu pháp tức là năm uẩn và rời năm uẩn đó, nhưng cũng chẳng phải đi sáu pháp. Vì thế nên ta nói Phật tánh của chúng sanh chẳng phải sắc, chẳng phải ly sắc, nhẫn đến chẳng phải ngã, chẳng phải ly ngã. Chính những câu nói này mình nghe mình biết chỗ tăng, tại sao chẳng phải sắc mà chẳng phải ly sắc, chẳng phải cơ thế, chẳng phải ngã, chẳng phải ly ngã. Bởi vì vậy đó, tức là Phật tánh nó tràn đầy ở trong sáu pháp ấy, nhưng mình chắc từng pháp một là Phật tánh đều là sai. Tiếp, cố đây Đức Phật giải thích về cái ngã của ngoại đạo chấp. Có các nhà ngoại đạo dầu nó có ngã, nhưng thiệt ra không có ngã. Ngã của chúng chúng sanh chính là ngũ ấm. Rồi ngoài ngũ ấm không có ngã riêng biệt. Thành ra chúng sanh mà chấp cái ngã đó chỉ căn cứ vào thân ngũ ấm này mà chấp. Chấp phần sắc tướng là ngã, hoặc chấp phần thọ, phần tưởng, phần hành, phần thích, đó là ngã. Thế thiệt ra không phải thấy được cái Phật tánh mà gọi là ngã. Chúng ta thấy ví dụ như cọng nè, cánh nè, cua nè, gương hiệp lại làm cái hoa sen. Thành cái hoa sen nó có cọng sen, nó có cánh sen, nó có cua sen, nó có gương sen. Mấy cái nó trùng hợp lại thì gọi đó là hoa sen. Tự nhiên cái tên gọi là hoa sen hay kỳ thật phân chia ra thì nó không có hoa sen thiệt, chỉ là nhiều cái hợp lại thôi. Liên ngoài những thứ này thì không có hoa sen riêng biệt thì như vậy cho nên rời năm ấm ra thì không có cái ngã thiệt. Mà năm ấm là cái sinh diệt, thì thành ra cái ngã hợp tác đó cũng là cái ngã sinh diệt. Ngã chúng sanh cũng như vậy. Đức Phật dùng một ví dụ nữa, ví dụ như tường nè, vách nè, gỗ nè, tranh nè, hòa hiệp lại gọi đó là cái nhà. Lìa ngoài những cái thứ này thì không có cái nhà riêng biệt. Thì như vậy cái nhà chỉ là một cái giả danh do các cái thứ gỗ, tranh, vân vân hòa hiệp lại mà có, chứ không thể có cái nhà. Mà những cái thứ kia hòa hiệp thì khi nó kia hư vỡ cái nhà cũng không còn, cho nên nó là vô thường. Cái ví dụ nữa, cái cây sư đà la, cây ba la sa, cây ni tô bà, cây quốc đàm bá hiệp lại thành rừng. Ngoài những cái cây này thì không có rừng riêng biệt. Thì cũng như ở Việt Nam mình nhiều cái cây nào cây thao lao, nào cây gõ, cây gì đung tung, nào những gỗ tạp rồi đó mình không biết tên hết, chung lại thành một cái rừng. thì gài những cây đó ra tiền của mình không có. Đó là như vậy, để chỉ rằng do cái duyên hợp của nhiều thứ thì gọi đó tên một cái tên giả, rồi mình chấp là tên giả đó mình nói là rừng, cái sự thật không có rừng thiệt. Đây dụ cái nữa, như chiến xa quay ngựa bỏ binh chụp lại thành quân đội, và những cái này không có quân đội dùng được. Như chỉ năm màu dịch hiện lại dạy thành giải ngũ sắc, rồi chỉ năm màu không có giải ngũ sắc. Như bốn đệ chúng hợp lại, tức là bốn họ hợp lại thì gọi đó là đại chúng, rồi bốn họ ra thì không có đại chúng. Kết luận ngã cũng của chúng sanh cũng như vậy đó. Rồi ngoài năm ấm thời không có cái ngã riêng biệt. Đúng như vậy, chúng sanh mà sở dĩ chấp làm ngã là căn cứ vào cái thân năm ấm mà chấp làm ngã. Mà như vậy cái ngã của chúng sanh chấp đó, nó có hai cái lỗi lớn, cho nên rồi phải chịu khổ. Cái lỗi thứ nhất á, thì cái ngã đó chỉ là giả danh không có thiệt, vì hợp lại bởi sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức hợp lại thì gọi là ngã, mà cái ngã đó khi sắc thọ tưởng hành thức giả rồi thì cái ngã không có. Cũng như vậy cái ngã đó chỉ là giả danh không thiệt, không thiệt mà chất là thiệt, đó là cái lỗi lớn thứ nhất. Không thiệt mà chất là thiệt, đó là vô minh. Đó là cái lỗi thứ hai nữa, nó đã là do sắc thọ tưởng hành thức tương lợi gọi là ngã, thì sắc cũng là vô thường, thọ cũng là vô thường, tưởng vô thường, hành vô thường, thức là vô thường, thì như vậy cái ngã chúng không chấp đó là cái vô thường. Nó là giả mà chấp là thiệt là vô minh, nó là vô thường sinh diệt mà mình chấp đó là ngã, cho nên cái ngã luôn luôn bị sinh diệt là luân hồi. Đó là hai cái lỗi lớn vô cùng vô tận. Vô minh và luân hồi gốc từ cái cấp ngã đó mà ra. Cấp sai lầm là vô minh, giả mà tưởng là thiệt, nó là sinh diệt vô thường mà tưởng nó là thường, cho nên bị nó kéo trong dòng luân hồi. Bây giờ đến như Đức Phật ngày thiện nam tử Như Lai thường trụ, thời gọi là ngã. Pháp thân của Như Lai là vô biên vô ngại, là chẳng sanh chẳng diệt, được đủ tám tự tại nên gọi là ngã. Đó, thì như vậy cái ngã của Phật nói, Phật nói là ngã, còn cái ngã của Phật ở trong bốn thứ của Niết Bàn đó, thường lạc ngã tịnh, cái ngã mà Phật nói trong đó là cái ngã này là chỉ cho Như Lai thường trụ, cái ngã này là chỉ cho pháp thân vô biên vô ngại, bất sanh bất diệt, chứ không phải là cái ngã mà của phòng phu chấp. Cho nên hai cái danh từ ngã của phòng phu và ngã của Như Lai cũng hai cái đó đều một tên, đồng loại một tên ngã, nhưng mà hai chỗ khác nhau quá xa. Hai chỗ khác nhau quá xa, một bên thì do mê lầm chấp giả làm thiệt, cho nên gốc vô minh chấp vô thường làm thường, cho nên bị luân hồi. Còn bên hai là thấy được cái bức sanh bức diệt, cho nên nói là ngã. Đó là do giác ngộ, nó vô biên tự tại cho nên nói là ngã, cho nên được giải thoát. Vì tự tại cho nên khó gì đâu ràng buộc, vì vậy mà giải thoát. Đó, thời một chữ ngã mà hai bên có hai cái chỗ biết thấy khác nhau, cách xa một trời một vực. Cho nên hôm mà Phật đản này thì tôi giảng chữ ngã, nhưng mà các thiên hạ tôi không có thu nhập được bao nhiêu, là chốt tôi muốn nói cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn của Thái tử khi hết sinh ra, ngài chỉ trời chỉ đất mà nói đó, tức là cái ngã của kinh đại Niết Bàn ở đây là cái ngã mà do Phật Như Lai thấy. Để mình biết được cái ngã của phàm phu trước kia là cái lỗi lầm, là cái mê muội. Thành ra vì cái ngã này là cái ngã thường trụ bất biến, cái ngã của Phật tánh, cái ngã của pháp thân, cho nên cái ngã đó là duy nhất, không còn gì hơn nữa. còn cái ngã của phàm phu kia là ngã của cao mạng, ngã của giả dối, ngã của sinh diệt, cho nên cái ngã đó là đáng chưa tất. Nghe nói chữ ngã là chúng ta không biết, rồi cái kết luận là tại sao Phật mới sinh ra ngài kiêu mạng, ngài dám nói trên trời dưới trời chỉ có ta là không hết, đó là cái hiểu lầm lẫn của mình. Thành ra cái ngã đó chính là cái tập tánh hay là pháp thân của Như Lai thường trụ bất biến, cái đó là trên tất cả, không có gì bị được. Đó là để giải thích về phần ngã rồi. Bây giờ Đức Phật ngài mới giải thích thêm về cái tập tánh. Khi giải thích thêm cái tập tánh này, tôi nói cho ý chính cho quý vị thấy, bởi vì ở trước Đức Phật đã giải thích cho Bồ Tát Sư Tử hắn biết rằng tuy có Phật tánh, nếu không tu tất cả công đức thì không bao giờ hiển lộ được. Thì thế gian phàm phu chấp trong năm quẩn là Phật tánh, đó là sai. Thì ở đây Đức Phật nói Phật tánh chính là độ nhất nghĩa, Phật tánh tức là đại từ đại bi, Phật tánh tức là đại hỷ đại xả, Phật tánh tức là đại chính tâm, Phật tánh tức là nhất tử địa, Phật tánh tức là trí lực, Phật tánh tức là 12 nhân duyên, Phật tánh tức là 4 trí vô ngại, Phật tánh tức là đảnh tam muội. Thì như vậy tất nhiên ở chỗ này Đức Phật chỉ Phật tánh là chỉ tất cả những cái pháp lành. Chúng sinh chỉ Phật tánh là chỉ năm uẩn, mà năm uẩn là cái sinh diệt. Ở đây Đức Phật chỉ Phật tánh là tất cả pháp lành, vì nhân tu có pháp lành đó mà hưởng lộ Phật tánh, cho nên Đức Phật nói tất cả pháp lành đó là Phật tánh. Thì như vậy để thấy rõ cái bản ý Đức Phật ngài muốn nói như vậy, mình đừng tưởng nghe Phật nói vậy nên như vậy đại từ đại bi là Phật tánh, chấp vào đó thì sao, nó là Phật. Nghĩa là đại từ đại bi đại hỷ đại xả cho tới những cái tam muội chân là đầy đủ thì gọi hiển lộ được Phật tánh. Cho nên mỗi cái đó Đức Phật đều nói Phật tánh, đều nói Phật tánh là vì mỗi cái đó là cái duyên để cho mình thấy được Phật tánh. Cho nên ngài nói như vậy. Thầy Thượng Nhân Tử, như các sứ pháp đã nói ở trên, vì tất cả chúng sanh quyết định sẽ được, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì các cái pháp lành đó nếu mình tu rồi mình sẽ được thấy Phật tánh, vì vậy nên nó tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu ta nói sắc là Phật tánh, chúng sanh nghe lời này tức thân tà kiến điên đảo, do tà kiến điên đảo tất sẽ đọa A Tỳ địa ngục, Đức Như Lai thuyết pháp để giết địa ngục, nên chẳng nói sắc là Phật tánh, nhẫn đến chẳng nói thức là Phật tánh. Vậy vì năng vững là cái sanh diệt, mà mình nói năng vững là Phật tánh thì biết như người ta làm tổ Phật tánh là sanh diệt, mà Phật tánh là sanh diệt tức là trở thành ra cái thấy tà kiến điên đảo, mà nếu là thấy tà kiến điên đảo đó là gốc của địa ngục. Vì vậy cho nên Đức Phật không nói, mà Đức Phật nói có pháp lành, các pháp lành tức là từ bi hỷ xả ta muội nhân dân là Phật tánh. Bởi vì vậy cho nên mình nỗ lực tu có pháp lành thì liền được thấy Phật tánh, thì nó không có tội lỗi. Đã, bây giờ Đức Phật lặp lại cái ý của Bồ Tát Sư Tử nói ở đoạn trước, nói rằng chúng sanh mà thấy Phật tánh thì không cần tu. Thì ở đây ngài nói này Thiện Nam Tử, nếu chúng sanh thấy rõ Phật tánh thì chẳng cần tu đạo. Thập trụ Bồ Tát tu tám thánh đạo còn thấy Phật tánh một phần ít, huống là người chẳng tu mà thấy được ư? Nói rằng người thấy Phật tánh không cần tu tập thì chuyện không có lý, như là không tu tập làm sao thấy. Cho nên như là muốn thấy Phật tánh là phải do con tu rất nhiều. Như hạng Bồ Tát mà tu tới lên thập trụ mà còn chưa thấy rõ thôi, huống người không tu làm sao thấy. Ngài Thượng Môn Tử, các vị Đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi tu tập thánh đạo đã trải qua vô lượng đời nên thấy rõ Phật tánh và hàng thanh văn duyên giác, làm thế nào mà biết Phật tánh được? Nếu chúng ta muốn biết rõ Phật tánh thì phải nhất tâm họ trì đọc tụng duyên giác kinh đại nhất bàn
và cúng dường giúp đỡ người duyên giác chuyển danh thì sẽ thấy Phật tánh. Tại sao vậy? Là vì kinh nhất bàn là cốt chỉ cho mình thấy Phật tánh, chỉ cho mình nhận ra Phật tánh, cho nên mình cố tình đọc tụng tìm nhận nên kinh đại nhất bàn sẽ thấy Phật tánh. Người nào chuyên tìm hiểu đọc tụng thì cũng thấy Phật tánh. Nhưng là nói thì nói như vậy, chứ nếu quý vị là không có cái duyên lành, không có học hiểu kỹ, thì giả sử mà đang bộ kinh nhất bàn đọc 100 lần cũng không thấy Phật tánh như thường, phải không? Như có nhiều người ở tại gia nghe nói kinh nhất bàn là cao, đang có tụng hoài mà tụng được có phước thôi chứ đâu có thấy Phật tánh. Dạ, sao? Như vậy cho nên nó khó vậy đó. Tuy nhiên kinh nhất bàn là nói Phật tánh, nhưng mà nhiều khi mình đặt là mình không thấy. Kế đó là Đức Phật giải thích: nếu người nào đã trải qua vô lượng vô biên đời, gần gũi cúng dường vô lượng chư Phật, trồng sâu các căn lành, rồi sau mới đặng nghe tên kinh này, tức là để nói kinh này là hy hữu, ở kinh này tức là chỉ Phật tánh. Và nếu mình thấy được Phật tánh, tức là mình có gieo trồng căn nó đến rất là sâu rồi. Này Phật Thượng Nam Tử, Phật tánh chẳng thể nghĩ bàn, Phật Pháp Tăng Ba Bảo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Đây là những lời tán thán khen ngợi chư Phật cũng chỉ cho mình thấy cái công dụng vô lượng vô biên của Phật tánh. Nếu mà người nào đạt được Phật tánh thì lúc đó không thể nghĩ bàn, mà Tam Bảo thường trụ cho nên Tam Bảo cũng không thể nghĩ bàn. Phật tánh tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nhưng chẳng biết được, dầu vậy mà cũng chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai thường lạc ngã tịnh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh nếu ai tin được kinh đại nhất bàn này, kẻ ấy cũng chẳng thể nghĩ bàn. Mà tin nó không phải tin như mà nó có mức tin, mà tin nó là mình tin được kinh này cái mục đích chỉ rõ Phật tánh, tin được Phật tánh là thường trụ thì nó gọi là tin kinh này. Chứ còn mà tin mà nó là có mức đó thì chưa phải tin kinh này. Chứ cái đoạn này là Bồ Tát Sư Tử Hống, Ngài hỏi Bồ Tát làm sao mà biết được là bất thối chuyển. Thì trên câu hỏi trên thì câu hỏi không thể nghĩ bàn đó, thì tất nhiên dễ rồi. Ngài hỏi nói rằng trong đại chúng có bao nhiêu người mà ít có người tin được Phật tánh, cho nên người tin được là không thể nghĩ bàn, chuyện nó dễ hiểu. Thì không nói tới những câu hỏi kế là câu hỏi này nói rằng Bồ Tát làm sao biết, tự mình biết rằng mình có cái tâm bất thối đó, tự mình biết mình có tâm bất thối là làm sao biết. Thì cái đoạn này Đức Phật Ngài mới giải thích, nghĩa là trước hết là Ngài giải thích rằng khổ hạnh bằng cách ăn hết sức ít, ăn từng hột mè hột gạo mà chịu 6-7 ngày tới gầy gò, nghĩa là đi hết không nổi mà tâm vẫn không có thối chuyển, thì như vậy đó là biết Bồ Tát đã tự mình biết mình không thối chuyển rồi đó. Thành ra những cái khổ hạnh biết đó là vô ích, nhưng mà vẫn là cái vô ích mà mình làm và không có cái lưu sự cuốn là cái hữu ích. Thành ra những cái này thì mình thấy nghe thiệt là nghe tập, cái đó là cái tập vừa cái phi lý là ký tập ký chịu chịu thử ra các phi lý mà mình còn chịu nổi với cái đủ lý thì hành xa hành mình cũng chịu được hết. Mình trước hết là chịu khổ hạnh chứ không phải khổ hạnh mà cho đó là khổ hạnh tầm tật, biết khổ hạnh đó là không có đau nhưng mà để thử thử coi chứ mình chịu nổi hay không. Tuy khổ hạnh như vậy mà mình vẫn gan dạ mình chịu không thối chuyển thì đó tự biết mình là bất thối chuyển. Cái trường hợp nguyên kế nữa là mình có thể bố thí của tiền, có thể bố thí thanh mạng
nha, bố thí của tiền bên ngoài hoặc là bố thí thân mạng bên trong vì cho chúng sinh mà mình không có chán nản, không có sợ sệt. Lúc đó mình vẫn còn có đầy phiền não mà mình không buồn, không giận, không thương, không tiếc, mình sẵn sàng bố thí cho chúng sinh, không có một ý niệm nào mà lưu sụp. Thì đó gọi đó là mình được bất thôi chuyển. Thì như vậy đó, Đức Phật dẫn nhiều sự tích nào làm thân người, thân thú nhân dân để bố thí cho chúng sinh. Nhưng mà cái điểm chính yếu là khi mình bố thí đó mà tự mình không có cảm thấy buồn, thấy giận, thấy đau đớn, thấy khổ sở để mà mình chán nản, thì như vậy đó biết là mình được cái tâm bất thối. Thì bây giờ đó quý vị thử thí nghiệm mình có được không? Bây giờ đừng thấy có thể tử thí bằng cách là lóc da trả thịt mà thử ngồi đó mà nè, để tụi ba con hủi nó vui nó cắn mà mình không có cảm thấy khó khăn gì hết, mình sẵn sàng mình chịu, thì như vậy cũng cảm thấy cái gì hơi bất thối một chút rồi đó, dám không? Bây giờ thử hỏi ai đây dám không? Mời nó cắn rồi đừng buồn đừng giận mà cứ vui vẻ nó hưởng cho mày cắn tao no rồi mày sau này bỏ thân được làm người vân vân. Thì nếu mà như vậy đó cũng gọi là bất thối nhỏ nhỏ rồi đó. Chứ còn tụi ta là nơi đây nó cắn một con thì còn hơi nhẫn nhẫn, cắn hai con thì nhẫn nhẫn, tới chừng ba bốn con thì nếu lần nào thì đứng dậy đi, thấy không? Còn nằm thì phải cũng chối dậy hay là làm cái gì rồi cũng bỏ cuộc hết chứ chịu không nổi. Thì đó là để thấy rằng mình còn thối chuyển, mình còn bị dễ bị thối chuyển lắm. Chứ còn bồ tát người ta cho tới là cầm dao vào khét thịt mình mà mình cũng còn giả tin giả lòng tin như chết rồi, cho họ bình tĩnh mình sống. Còn mình như đây giả sử ngồi lỡ là nghiêm chỉnh quá nó cắn thì không có dám sổ tay sổ chân ra thì cũng ráng cũng đun thịt rồi sổ tay. Nghĩa là tiền đúng chứ là không có cái tâm mà để bố thí cho thế nào. Thì như vậy là mình đại thối chuyển chứ không phải là tiểu thối chuyển. Thấy rằng như vậy cho nên cái duyên tốt thì mình còn tiếng mà là cái duyên xấu thì là lần hết là mình có thân dần thối chuyển mà. Để khi nào mình được cái mức thối chuyển đó, duyên tốt duyên xấu gì cũng không bao giờ lưu trực. Nên đây là chúng ta dạy nghĩa là kinh nghiệm về cái mức thối chuyển. Thành nó bất thối chuyển là vậy, như là trong cái trường hợp khó khăn mấy, chịu đựng mấy, tâm mình cũng vẫn không nản, không buồn, vẫn tiến mãi mãi, thì đó gọi là bất thối chuyển. Còn nếu gặp mấy cái đó mà mình lui sụp tới thì tất nhiên mình là hạng thối chuyển. Cho nên đây có thể nói tất cả đều nằm trong thối chuyển hết. Nếu có là Bồ Tát hạnh cũng là hạnh thối chuyển, chứ chưa có người nào là bất thối chuyển hết. Trước hết là Đức Phật Ngài nói, nếu Bồ Tát tu lục ba la mật mà không cầu cái quả lục ba la mật, lục ba la mật tức là lục độ đó, lục độ mà tới viên mãn cứu kính thì gọi là lục ba la mật. Thành ra cái chỗ đặc biệt của Bồ Tát ở đây là Đức Phật muốn đề ra chỗ đặc biệt của Bồ Tát làm cái đó, không mong được cái quả mà vẫn được quả, hay là chịu khổ vì chúng sanh mà không nghĩ tới cái khổ. Những cái đặc biệt đó gọi là cái không thể nghĩ bàn đó. Lúc Bồ Tát tu lục ba la mật vô thượng, Bồ Tát nguyện rằng nay tôi đem lục ba la mật này bố thí cho tất cả chúng sanh, mỗi chúng sanh nhận lấy sự bố thí của tôi rồi đều sẽ được thành vô thượng bồ đề. Tôi cũng tự vì lục ba la mật mà xuyên tu khổ hạnh, chịu những sự khổ não, lúc đương chịu khổ nguyện tôi chẳng thối tâm bồ đề. Trong khi mà tu lục độ dù khổ mấy mình cũng nguyện không có thối tâm, và bởi thân thối tâm cho nên được bất thối. Này chẳng nên tử đại Bồ Tát lúc suy gẫm phát nguyện như vậy thì gọi là tướng chẳng thối chuyển tâm bồ đề đó. là nói cái mất thói rồi. Bây giờ mới nói tới cái việc chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nghĩ bàn cách nào. Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn vì biết rõ sinh tử có nhiều tội lỗi, quan sát đại niết bàn có công đức lớn, vì chúng sanh mà ở sinh tử chịu những sự khổ, khổ tâm chịu những sự khổ, tâm chẳng thối chuyển, do đây nên gọi là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Từ cái không thể nghĩ bàn thứ nhất này là Bồ Tát đã biết cái sanh tử là xấu xa, là đau khổ, niết bàn là an vui, là tịch tịnh, mình đủ tư cách để mà hưởng niết bàn, mình đủ tư cách xa lìa sanh tử, mà dù thương chúng sanh lăn ở trong sanh tử để mà độ họ, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Đó, đó là một cách đặc biệt không thể nghĩ bàn. Cho mình thì sao? Nếu mình đủ tư cách thoát ra sanh tử, đủ tư cách đi nhận nước bàn thì mình nhận nước bàn hưởng từ rồi, cái ai lăn trở lại đây phải không? Đó, cho nên là Bồ Tát đối với mình phải là không thể nghĩ bàn, vì nó vượt ngoài cái suy tính bàn luận của kẻ phàm phu mình, cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Đại Bồ Tát không có nhân duyên mà vẫn sanh lòng thương xót với cả chúng sanh, thiệt chẳng thọ ơn mà còn thi ơn, dầu thi ơn mà chẳng cần đền trả, do đây nên gọi là Đại Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Thường thường mà chúng sanh mình thì sao? Có nhân duyên thì mới thương xót chúng sanh. Ví dụ như bây giờ có người ở lại năn nỉ, thưa thầy, tôi giờ gặp tai nạn gì đó khổ quá, thì nghe nói vậy mình rất vui chứ, phải không? Chứ nếu mà ai đưa đau mà ai nó đi thì mình không thương gì hết à. Còn Bồ Tát không phải vậy, thấy chúng sinh được thương, tại sao thấy là liền thương? Bởi vì biết họ ở trong sanh tử khổ mà họ không hay, cho nên các ngài sẵn sàng thương. Còn mình đây là đợi họ có nói cái khổ gì đó họ trình bày ra mình mới thương, cho nên cái quan niệm mình với Bồ Tát khác xa. Rồi Bồ Tát không thọ ơn mà lúc nào cũng muốn thi ơn, thi ơn mà không nghĩ tới đền trả, cho nên cái đó mới gọi là không thể nghĩ bàn. Thì với Bồ Tát hoặc có gì chúng sanh, hoặc có chúng sanh vì lợi ích cho mình mà tu các khổ hạnh. Ví dụ như nhiều người họ muốn luyện cho mình được cái này được cái kia mà tu khổ hạnh, còn Đại Bồ Tát vì lợi ích cho người, cho chúng sanh mà tu khổ hạnh. Do vậy nhưng vẫn gọi là lợi ích cho mình, do đây nên Đại Bồ Tát gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Đó là cái chỗ mà đặc biệt. Đặc biệt là sao? Là bởi vì vì chúng sanh mà làm cái đó chịu khổ. Nhưng mà khi vì chúng sanh chịu khổ đó mà không khoe là mình vì chúng sanh, mà ôi tôi khổ là tại tôi, là tại tôi hay vì tôi, thì như vậy đó là tránh được cái gì? Tránh được kinh doanh, phải không? Mình đó, thì ví dụ như mình làm chịu khổ vì mình thì mình ráng mà chịu, vì người mình không chịu. Cao thượng hơn vì người mà chịu, nhưng mà chịu cũng khoe với thiên hạ, tôi làm đó là tôi vì những người này, vì những người kia. Đó, thì như vậy thì cũng còn hơn cái người thứ nhất chứ, là vì ích kỷ. Nhưng mà cái người thứ hai này lợi tha mà còn có danh. Đó, Bồ Tát tuy vì chúng sanh mà nói là tôi vì tôi, tôi làm đó là tại tôi, vì tôi. Thì như vậy tức là vì chúng sanh mà không có cái danh, không cần ai khen, không cần ai kính phục. Đó mới gọi là không thể nghĩ bàn. Bồ Tát đầy đủ phiền não vì phá hoại quan niệm kẻ quán người thân, nên thọ những sự khổ để tu tâm bình đẳng. Do đây nên Bồ Tát gọi là chẳng thể nghĩ bàn. Và Bồ Tát cũng đầy đủ phiền não như mình vậy, chứ không phải các ngài đó thành thân đồng gia sắc gì mà không có việc nào không khổ. Nhưng mà sở dĩ muốn cho cái tâm niệm bình đẳng đối với kẻ quán người thân Cho nên các ngài luôn luôn chịu khổ để tập cái tâm bình đẳng, vẫn còn phiền não, vẫn còn đau khổ mà sẵn sàng chịu khổ để tập cái tâm bình đẳng, đó là cái điều không thể nghĩ bàn. Cho nên mình nhiều khi nghe nói là Bồ Tát cắt thịt lóc da nhân dân, cái thì mình nói chắc là Bồ Tát là hết biết đau rồi, thấy không? Bồ Tát hết biết đau cho nên các ngài làm vậy, mình động tới đau mình chết thì chuyện gì nữa. Thì thật không phải, các ngài cũng đầy đủ phiền não như mình vậy, nhưng mà vì tập do cái vượng lực mạnh, do cái trí cương quyết vững, cho nên các ngài gan dạ chịu thôi. Tôi nói ví dụ cũng như mình là người lớn sống như mấy đứa nít, ấy nít cái đau bụng nó nhào rầm rầm, nó rên nó khóc, phải không? Thì mình người lớn mà đau bụng cũng giống như nó vậy, cũng đau vậy, chứ đâu có không đau. Nhưng mà mình vì người lớn cho nên mình ráng mình kềm lại, kềm cho mình khỏi bị hào, mình khỏi kêu khỏi khóc, thì cũng cái đau như nhau thôi. Nhưng mà cái tư cách người lớn nó khác, tư cách kẻ nhỏ nó khác, chứ đâu phải nói người lớn không đau. Nhiều khi em đứa nhỏ thấy mình không khóc không nhào, nó chắc mấy thầy không đau, hoặc là mấy người lớn không biết đau, cũng đau vậy. Nhưng mà với cái sức gan dạ chịu đựng, cho nên đau đó người ta không la không khóc. Thì Bồ Tát cũng vậy, vì cái nguyện lực lớn, vì cái trí dũng mãnh, cho nên các ngài chịu đựng nổi. Còn mình tại vì cái không có nguyện lực, rồi trí yếu nữa, cho nên động tới mình rơi xuống. Đó, thì như vậy để thấy rằng hai cái nó khác nhau. Bởi khác nhau cho nên mình không thể nghĩ bàn được công hạnh của Bồ Tát. Bồ Tát như thấy những chúng sanh luôn ác, thì hoặc quở trách, hoặc nói dịu ngọt, hoặc đuổi, hoặc bỏ. Với những kẻ tánh ác, Bồ Tát thể hiện nó là dịu dàng. Với kẻ kiêu mạn, Bồ Tát thể hiện làm ngã mạng lớn. Nhưng trong tâm của Bồ Tát thiệt không kiêu mạn, đây gọi là phương tiện của Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Thành ra đây là phương tiện khéo. Bởi vì mình thì nhiều khi mình tu cái hạnh nào mình chỉ làm được việc đó. Ví dụ mình tu nhẫn nhục thì ai chửi mình nín, thì như vậy thôi, chứ còn mình không biết gì nữa. Còn Bồ Tát thì các ngài sẵn sàng nhẫn nhục, mà các ngài đầy đủ phương tiện. Nếu gặp người dễ dại, dễ nói thì các ngài dùng lời dịu ngọt, khuyên răn dạy bảo. Gặp những kẻ ngạo mạn tự cao thì ngài phải ngạo mạn hơn họ nữa, tức là phải vươn lên hơn họ, nhưng để được chinh phục họ. Ví dụ như trong kinh có đoạn nói rằng khi Phật mà đi đường mà thấy có mấy cái chú lực sĩ mà nó dọn đường, gặp cái tảng đá, nhưng mà mấy chú lực sĩ tự cao là mình là mạnh là anh hùng, mà cái tảng đá chưa không nổi, thì Phật mới chinh phục cái tâm ngạo mạn của họ. Phật liền lấy tay nắm thằng đá đưa lên trên không, này kia là tụi nó thấy nó quả hồn phục. Thì như vậy đó là Phật sao? Thật ngã mạn rồi, phải không? Nghĩa là làm cho người ta phục mình, tức là ngã mạn. Nhưng mà ngã mạn đó không phải là gì đề cao mình, mà gì muốn chinh phục họ. Cho nên cái đó là cái đặc biệt, là cái phương tiện của Bồ Tát. Vì vậy cho nên quý vị vô chùa thấy các vị Bồ Tát cầm quân cầm giáo đó, đó là cái ý chinh phục những kẻ rung lăng ngã mạn. Cái sự thật không phải là Bồ Tát làm những cái việc ác, mà chính vì muốn chinh phục kẻ ác cho nên hiện thân quá dở để mà chinh phục họ. Đó là những việc không thể nghĩ bàn. Bồ Tát đầy đủ phiền não lúc của cải ích mà người cầu xin nhiều, làm Bồ Tát trọn chẳng hẹp nhỏ, đây gọi là Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Dẫn mấy cái chữ này mình thấy thật là khéo. Bồ Tát đầy đủ phiền não thì như vậy, tức là Bồ Tát tâm niệm cũng còn biết thương, biết ghét, biết buồn, biết giận. Nhưng mà người ta tới xin của cải mình ít mà họ xin nhiều, thì thường thường mình sao? Ví dụ mình có 100 đồng mà ta xin 100 đồng mình chỉ cho không? Nếu mình có 100 đồng mà xin 10 đồng thì khả dĩ mình bố thí được. Thì xin giá lớn rồi có 50 đồng khả dĩ còn bố thí được. Chứ xin 100 đồng là chuyện đó là lộ khó khăn rồi. Hướng nữa là xin tới 101, 102 thì sao? Thì tức là nổi cáo liền, không có thế nào tính khỏi. Chứ xin tôi có nhiêu đây không hợp quá. Thế mà Bồ Tát cũng vẫn chịu, vẫn buồn, vẫn giận. Thì như vậy để chứng tỏ rằng cái đó là chuyện khó mà nghĩ bàn. Chứ còn mình thì đâu có chịu nổi cái điều đó. Lúc Đức Phật ra đời rồi phán biết công đức của Phật, như vì chúng sanh mà thọ thân biên địa nơi chỗ không Phật, như đưa như tiến như về như Phật, đây là Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Nghĩa là biết rằng ra đời gặp Phật là phước đức lớn, mình có thể xin cái đó để gặp Phật. Thế là mình không xin để xin những chỗ vương địa, xin làm cả thịt người nhân dân để mà đạo chúng sinh, thì đó là thiệt là cái hy sinh không thể nghĩ bàn đó. Thì nói tóm lại cái đoạn này, tất cả đoạn này đều là chỉ cho Bồ Tát các ngài vẫn còn phiền não mà trong khi làm một việc gì các ngài đều vượt qua cái tầm thường của chúng sinh, vì chúng sinh mà chịu khổ, nhưng mà không bao giờ tự khoe, không bao giờ nhận cái danh cái lợi mà sẵn sàng hy sinh cho tất cả chúng sinh để mình thiệt thòi đó. Như là ở cõi trời đấu kiếp từ dân dân xuống à, thì như vậy đó để chứng tỏ rằng Bồ Tát không cần danh, không cần sắc, không cần gì nữa, nghiệp dân dân, không cần những cái thù thắng, mà Bồ Tát vẫn được tất cả cái danh sắc thù thắng hơn tất cả. Đó là cái điều không thể nghĩ bàn. Thì nói tóm lại như vậy, thì như vậy để thấy rằng Bồ Tát từ những cái hạnh, những cái hạnh vì chúng sanh chịu khổ, cho tới những cái chỗ tu hành, cũng không mong mỏi những cái gì tốt đẹp riêng mình, nhưng mà rồi Bồ Tát được đầy đủ tất cả những cái đó. Vì vậy cho nên gọi là không thể nghĩ bàn. Thôi nghĩ
đến đây, Đức Phật Ngài nói về kinh đại niết bàn chẳng thể nghĩ bàn, tức là cái công dụng kinh đại niết bàn không thể nghĩ bàn. Trước khi nói không thể nghĩ bàn, Đức Phật dẫn cái ví dụ biển. Bởi vì biển có 8 điều không thể nghĩ bàn. Điều thứ nhất là biển lần lần càng ra càng sâu, đó là điều thứ nhất không thể nghĩ bàn. Thứ hai, cái sâu của biển khó mà đi tới đáy, đó là điều khó nghĩ bàn. Thứ ba là đồng một vị mạng. Thứ tư là thủy triều không có sái thời tiết, không quá hạn, tức là không có sái thời tiết. Thứ năm có nhiều thứ kho báu. Thứ sáu có những chúng sanh to lớn ở trong đó. Thứ bảy là chẳng chứa tử thi. Thứ tám là tất cả muôn dòng, tức là muôn dòng sông đều đổ về, và mưa to xối xuống biển vẫn không thêm không bớt. Thì như vậy 8 cái điều chưa từng có của biển. Ở đây Đức Phật muốn phối hợp 8 điều chưa từng có của kinh đại niết bàn này, cũng như 8 điều chưa từng có của biển vậy. Điều thứ nhất là biển ra lần lần càng ra càng sâu. Thì kinh đại niết bàn này Đức Phật dạy cho chúng ta giới thấp như giới ưu và tác, ưu và di, lần lần đã xa di, tỳ kheo, bồ tát, cho tới quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, đức chư Phật, quả Bồ Tát, cái quả vô thượng Bồ Đề đó. Thì như vậy tức là càng ngày càng sâu. Ví dụ như biển đi ra càng ngày càng sâu, đó là điều không thể nghĩ bàn của kinh đại niết bàn. Thứ nhất. Điều thứ hai là biển sâu khó thấy đáy. Ở đây cũng vậy, Đức Phật ở trong kinh này, Đức Phật dạy cho chúng ta biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Bởi có Phật tánh cho nên chúng ta cố gắng tu hành sẽ được thành
vô thượng chánh đẳng bồ đề, bất sanh bất diệt, thì đó gọi là thành Phật. Thì như vậy cái Phật tánh và đi tới thành vô thượng chánh giác bồ đề đó, thì cái đó là cái thực ra hết sức là khó mà nhận ra, khó mà thấy được. Vì Phật tánh chúng sanh được có mà chúng sanh không thấy, chứng được vô thượng bồ đề là chỗ người ta không thể lường nổi, cho nên nói rằng sâu khó đến đó. Đó là cái thứ hai, đó là cái thứ hai nói rõ. Còn như mà nói giải thích nữa thì ở đây Đức Phật còn giải thích thêm, nào là trong kinh này nó có khi nó là ngã, có khi nó vô ngã, có khi nó thường, có khi nó vô thường, khi nó lạc, khi nó bất lạc, vân vân. Đó là những cái nói mà người ta không thể lường được, không hiểu nổi, cho nên gọi là sâu khó thấy đáo. Đó là cùng một cái nghĩa sâu không thấy đáo của thứ hai. Đến cái thứ ba là đồng một vị mặn, nước biển đồng một vị mặn, thì kinh này cũng vậy. Đồng một vị, đồng một vị gì? Cái đồng chỉ cho chúng sanh thấy có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh đồng với nhau. Thì đồng tu nhất thừa, nhất thừa đây trong kinh Pháp Hoa gọi là Phật thừa. Rồi cũng đồng một giải thoát, đồng một nhân, đồng một quả, đồng một cam lồ, vân vân. Cho nên nói là một vị, đó là cái thứ ba. Đến cái thứ tư là biển, thủy triều không có sái thời tiết, không quá hạn thì không sái với cái thời tiết. Thì trong kinh này cũng vậy, Đức Phật dạy người tu phải gìn giữ giới luật, nhất là tám cái điều bất tịnh không nên chứa. Thì nếu mà người nào học thọ trì viên giác kinh này thì không có nên hủy phạm những điều đó. Vì vậy cho nên gọi là thủy triều không quá hạn. Đó là cái thứ tư, không thể nghi bàn. Đến cái thứ năm là trong biển có nhiều kho báu. Thì ở đây cũng vậy, trong kinh Đại Niết Bàn này có nhiều kho báu. Những kho báu của kinh Đại Niết Bàn là gì? Tức là như tứ niệm xứ, tứ tinh cần, nó gọn lại là 37 phẩm trợ đạo. Và những hạnh nào? Hạnh anh như thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, và những phương tiện cho tới chỉ Phật tánh, cho tới chỉ công đức của Bồ Tát, chỉ công đức của Phật, vân vân. Vì vậy cho nên gọi là một kho báu không thể nghĩ bàn. Đến cái thứ sáu là chúng sanh có những, trong biển có những chúng sanh thân to lớn. Cũng vậy, trong kinh Niết Bàn này có những chúng sanh to lớn. To lớn là ai? Là chỉ cho Bồ Tát, cho Phật. Vì Bồ Tát và Phật có trí huệ lớn, có từ bi lớn, cho nên gọi là chúng sanh to lớn. Cái thứ bảy là trong biển không chứa tử thi. Thì kinh Niết Bàn cũng vậy, không có nuôi dưỡng chứa chấp những người mà phạm bốn tội, năm tội nghịch đó, và làm những điều phi pháp. Nếu phạm năm tội nghịch để làm những điều phi pháp thì đối với kinh Niết Bàn này không có dung. Cho nên dụ như là biển không chứa tử thi. Thứ tám là nước ở trong biển dầu cho bao nhiêu sông dồn về, mưa to trên trời đổ xuống mà nước cũng không thấy thêm, không thấy bớt. Trong kinh này cũng vậy. Trong kinh này là Đức Phật chỉ thẳng cho mình biết cái Phật tánh, mà Phật tánh đó là bình đẳng, tất cả chúng sanh đều có, và không phải tạo tác, không phải thủy chung, nó là thường trụ, trụ chẳng sanh chẳng diệt. Cho nên nó là Phật tánh đây, ví dụ cho nước biển không thêm không bớt, dù mình có tác tu cũng không tăng, mà mình không tu cũng chẳng giảm. Đó, vì vậy cho nên kinh Niết Bàn chỉ cho mọi người thấy Phật tánh, đó là nói dụ như là nước biển không thêm không bớt. Đó là Đức Phật đem tám điều không thể nghĩ bàn của biển để so sánh với tám điều không thể nghĩ bàn của kinh Đại Niết Bàn. để kết luận là kinh Niết Bàn này có công dụng không thể nghĩ bàn. Tiếp là Bồ Tát Sư Tử Hậu, Sư Tử Hống, ngài đưa ra tất cả chúng sanh do bốn cái loài mà sanh: noãn sanh, thai sanh, thất sanh, quá sanh. Nhưng rồi ngài mới dẫn tiếp: thời xưa có nhiều người tuy là con người mà cũng là thất sanh, cũng là thai sanh, cũng là noãn sanh, cũng là quá sanh. Thì tại sao Đức Phật là đầy đủ cái thành thông tự tại mà ngài không có quá sanh cho nó khỏe, mà ngài lại phải ở trong thai sanh riêng? Đó, đó là Bồ Tát Sư Tử Hậu thống ngài hỏi về cái lý do đó. Bây giờ Đức Phật ngài muốn trả lời Phật nói rằng trong cái kiếp sơ, kiếp sơ tức là cái thế giới mới thành đó, chúng sanh mới đến ở, thì Đức Phật nói lúc đầu chúng sanh tới đây là do quá sanh. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà lâu nay mình cũng hơi thắc mắc. Nhiều người cứ nói không biết ông Thủy Tổ mình trước là người nào, người gì. Thì ở đây, sao ở đây và những chỗ khác trong kinh nói, thì Đức Phật nói rằng do trước kia ở trên các cõi trời, những người họ hết phước, họ thấy thế giới này nó thành, nó có ánh sáng, rồi các ngài đã dùng thần thông đi ngao du đi xe, rồi xuống này thấy thế giới mới, rồi có những cái món ăn lạ, rồi các ngài mới lượm ăn thử, ăn thử xong mất thần thông, rồi từ cái thanh trời quá là ẩn cái thanh phàm phu, rồi ở luôn nó kẹt ở đây. Thì cái điều đó hồi xưa tôi nghe tôi thấy nó thần thoại quá, nó huyền bí quá, nhưng bây giờ tôi nghĩ là chắc có lý. Thì tại sao như bây giờ mình thấy những cái phi thuyền ở ba mặt trăng, thì biết đâu có người nào đi phi thuyền qua bản rồi phi thuyền nó kẹt, nó vô không được, thì lúc đó làm sao? Họ ở bản cái rồi họ lập nghiệp rồi sinh sống ở bản, ở đó không biết nhưng phải lập nghiệp sinh sống. Tại nếu là khi nào không chúng đi thuyền nào đi có cả người nam người nữ ở bản rồi họ kẹt lại rồi sinh con để cháu, thành ra còn cháu họ đó. Rồi mình hỏi cái người đó từ đâu mà sanh, thì nói là sao, ai sanh ra cái điều đó nói là sao, thì chỉ được thấy là ở chỗ khác hết phước rồi mới di chuyển tới. Thì đó, thì cái chỗ này mình thấy thấy trong kinh hồi xưa nói là không có lý, bây giờ mình nghĩ có lý. Hồi xưa mình không biết thần thông, bây giờ mình thấy người thế gian mà còn có thần thông, đây có cung trăng được, không biết đó ngày nào có tới quả tinh được, mộc tinh, tinh thủy tinh được vẫn. Rồi chừng đó đi rồi có chiến nào nó hư máy là tôi cặp nó kẹo lại luôn, rồi làm Thủy Tổ lại người ở phía đó. Thì chuyện nó đâu còn lạ nữa, cái chuyện nó có thể có chứ không phải là chuyện không thể có. Đó, vì vậy cho nên ở đây những người đó là ở một cõi khác, rồi tới cõi này sinh sản ở cõi này, rồi bao nhiêu cái phát tác hình thân hết, thành nó gọi đó là quá sanh. Rồi từ cõi kia mà quá là qua cõi này, là đổi đi một cái kiếp sống của họ qua một kiếp sống khác, thì mà không phải ai sanh hết. Không phải là tự con xíu, không phải con khỉ, không phải con gì tạo ra, mà chính là cũng là con người ở một cõi khác, nghĩa là do hết phước rồi đến nó kẹt ở đó thì thôi để sanh đó. Thì cái câu chuyện đó mình thấy hồi xưa thì là hồi học đó tôi cho rằng không có lý, nhưng bây giờ tôi thấy thì cũng có lý. Để thứ gì những cái còn đảo ở ngoài biển cả, hồi xưa đâu có người để mãi, nhưng mà dân nó trong lục địa là đi thuyền làm cá rồi, hoặc là đi buôn bán rồi cho nó coi cái tóc, rồi hết luôn thể tình hình lên đảo rồi lập nghiệp rồi riết rồi thành Thủy Tổ ở vùng đó. Vậy chứ có gì đâu. Thì giờ các cái thế giới cũng vậy, bây giờ người ta có phương tiện tình hình chuyển từ thế giới này qua thế giới kia để mà xem, để du lịch, để tìm kiếm này đó, rồi tới chuyến nào đó người ta mất phương tiện trở về ở lại lập nghiệp đó luôn, thành Thủy Tổ người ở xứ đó, ở thế giới đó. Cho nên ở đây nói cái chúng sanh kiếp sơ không phải là có cái gì sanh ra, mà chính lúc đó là quá sanh. Trong thời kỳ đó không có Phật ra đời, thì vì thời kỳ quá sanh thì chưa có gì, chưa có những bệnh khổ gì cần thiết lắm, cho nên không có Phật ra đời. Ví dụ như trước sau đó thì họ mới sinh ra thì ai cũng lo sửa tạm hoặc lập nghiệp tranh đấu với thiên nhiên, đâu có rảnh mà chửi mắng đánh đập với nhau, hay không? Cho nên lúc đó Phật dạy chuyện là nhẫn nhục với nhau, thương yêu giúp đỡ nhau thì chuyện cũng không cần thiết. Nhưng chừng nào có ở đông mà thiếu ăn thiếu mặc chừng đó không có dành với nhau, mới dành dịch mới cướp bóc mới chửi mắng mới đánh đập nhau, thì lúc đó Phật mới ra đời để dạy họ có cái kỷ cương trong nếp sống. Vì do đó cho nên Phật không có giáo hóa những người cái ở kiếp sau, cho nên Phật không có quá sanh. Vì vậy mà thời kỳ đó không có Phật pháp. Đó là Đức Phật nói lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, Đức Phật nói rằng phàm tất cả sự nghiệp của Đức Như Lai đều hơn chúng sanh. Vì vậy cho nên chúng sanh như ở Ấn Độ có những dòng hạ tiện thấp khỏi, thì Đức Phật sanh ở trong cái dòng cao quý để mà nói pháp cho họ tin. Đó, vì lý do muốn cho họ tin cho nên Phật sanh trong dòng cao quý là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là Đức Phật nói rằng tất cả người đều làm theo cái nghiệp của cha mẹ, nghề nghiệp của cha mẹ, thì Như Lai nếu quá sanh thì không có cha mẹ, nếu không có cha mẹ thì làm sao mà dạy cho chúng sanh thực hành theo những cái nghiệp lành được. Vì vậy cho nên Phật không có quá sanh. Lý do nữa là Phật nói rằng phàm hộ trì nó có hai, nội và ngoại. Nội hộ là giới luật, ngoại hộ là thanh tẩu quyến thuộc. Thì nếu mà ngài quá sanh thì tất nhiên ngài thiếu cái phần ngoại hộ, cho nên ngài phải là thai sanh. Kế lý do nữa là có những người họ ý cái dòng họ sanh quý hay sanh kiêu mạn, vì vậy nên muốn chinh phục cái nghiệp người kiêu mạn là sanh trong cái dòng sanh quý mà không chịu quá sanh. Một lý do nữa là nói rằng những cái người như Phật sanh ra có cha có mẹ như vậy đó, mà khi ngài nói pháp có những trường hợp ngài cần phải quá những thần thông, rồi người ta còn hứa mai nó nói ngài là người huyễn quá. Hứa nghĩa là nếu ngài quá thân thì ai tin, cho nên vì vậy mà ngài không quá, không phải quá sanh. Rồi một lý do nữa là nếu mà Như Lai thì do có cái thân thịt, có xương có cốt, vì vậy cho nên khi mà nhập niết bàn mà ngài dùng cái lửa tam muội mà làm cho tan nát cái thân xác thịt này ra thành xá lợi để người ta đem nó cúng dường nó thờ. Chứ nếu là ngài quá thâm thì như quyển như quá đâu có thiệt, mà làm có xá lợi người ta cúng dường nó thờ, vì vậy mà ngài không quá sanh. Rồi cái lý do chót là nói tất cả chư Phật thở quá khứ đều là từ thai sanh, thì Đức Phật không lý do gì mà lại quá sanh. Là những lý do Đức Phật trả lời. Tiếp đây tới cái đoạn này mới là đúng cái nghĩa là sư tử hống. Đây là sư tử hống là hống cái gì? Đây ngài nó quỳ gối chắp tay mà rống lên, rống lên những cái lời đặc biệt. Như Lai có vô lượng công đức, tôi chẳng thể trình bày đủ hết. Na dù chúng sanh nói một phần, xin Phật thương xót cho tôi nói. Đó là mở đầu, bốn câu đó là bốn câu mở đầu mới là nhập đề thôi. Thầy mới là nói cái khả năng của Phật. Chúng sanh đi trong tối vô minh, chịu đủ vô biên tâm thứ khổ, Phật có thể khiến họ xa lìa, nên đời gọi Phật là đại bi. Thành thử cho quý vị thấy rõ ràng ở đây ca ngợi Phật là đại bi. Tại sao ngài đại bi? Tức là vì ngài thương xót chúng sanh đang chìm trong cái đêm tối vô minh, chịu vô lượng thứ khổ. Đó là ngài soi sáng, tức là đem cái đuốc huệ soi sáng đưa chúng sanh ra khỏi cái khổ vô minh và bao nhiêu cái khổ trong đêm tối đó, thì gọi đó là đại bi. Thì như vậy chúng ta là học với Phật, nói cái lòng đại bi của chúng ta thì cũng phải là đại bi như vậy đó. Thương chúng sanh là vì vô minh, cho nên họ phải chịu khổ. Bây giờ mình cũng phải làm cái đại đuôi là làm sao dán được cái màn vô minh cho họ, thì như vậy là họ hết khổ. Thì ví dụ như nói gần như hôm nào tới nay tới nghe kinh, thì quý vị có cảm thấy là quý vị có dính xí nào về cái màn vô minh hay không? Hẳn là có, phải không? Nó là nhất định là khi mà nghe kinh học đạo là mình có dính một phần vô minh trong đó. Vì vậy cho nên là chúng ta phải học theo cái gương của Phật, không có khổ nào mà dài dẳng đau đớn bằng cái khổ của vô minh. Chỉ biết được cái màn vô minh rồi thì mình mới có thể thấy khổ. Vì vậy mà cái chủ yếu của Phật giáo là làm cho người ta hết vô minh. Vì vậy nên Đức Phật là giác ngộ, đạo Phật là đạo giác ngộ, thì đó là cái chủ trương nhắm phá vô minh. Vô minh thì mang mà giác ngộ thì sáng suốt. Thì như vậy đó, cái lòng đại bi mình là làm cho chúng sanh hết vô minh. Mà làm chúng sanh hết vô minh thì gọi đó Phật là đại bi. Chúng sanh đương tập trong dây sanh tử, tánh vật mê quan không an vui, Phật có thể ban cho an vui, do đây dứt hẳn dây sanh tử. Đó là khi mà chúng sanh, mình sẽ ra cái này thì hồi xưa dụ cũng giống như bây giờ. Bây giờ thân vật minh họ có cái dây gì đó, họ có cái sợi dây tử thần, nó được bỏ cái sợi dây đó hay là leo đeo sợi dây đó khổ ghê lắm. Thì mà hồi xưa Đức Phật ngài thấy chúng sanh đeo trên cái dây sinh tử, đeo trên cái dây sinh tử đó mà sao mà không có biết, không có kinh sợ, mà đâm ra phóng vật, đâm ra mê quan, tức là mê rồi quan lạ trong đó, không có biết, không có tỉnh. Vì vậy cho nên đau khổ không an vui. Bây giờ Đức Phật biết chúng sanh đang khổ như vậy, đang bị đeo trong cái dây sinh tử đó, cho nên ngài mới ban cho sự an vui bằng cách giết hẳn dây sinh tử, giết hết dây sinh tử, các ngài được an vui. Vì Phật cho chúng sanh an vui nên chẳng tham đắm vui của mình. Phật vì chúng sanh tu khổ hạnh nên trong đời đều cúng dường Phật. Bởi vì cái lòng muốn ban vui cho chúng sanh, bởi muốn ban vui chúng sanh, cho nên mình không chịu hưởng vui mà phải chịu khổ hạnh. Như là sau khi thành Phật rồi thì ngài cũng rải chức bát hai ba lá y, rồi đi đầu này đi đầu kia, đi nước này đi nước nọ, cũng lộ vẻ như mình. Ngài không dùng hình thông, ngài chỉ đi vợ như mình mà từ nước này sang nước khác, độ người này đã là độ người kia. Đó tức là gì, muốn ban vui chúng sinh mà ngài không có chịu hưởng cái cái vui. Thành ra cái không hưởng vui này mình nhắm vào hai điểm mà nói. Điểm thứ nhất là không hưởng cái vui của thế tục, tức là thái tử bỏ cung vua ra đi. Hai là không hưởng cái vui niết bàn, tại sao khi đạt được đạo lẽ ra ngài thụ hưởng niết bàn tịch tịnh mà ngài không thụ hưởng, mà ngài lăn lộn 49 năm để lo giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy để chứng tỏ ngài không muốn an vui cho mình mà chỉ nghĩ đến cái an vui của chúng sinh. Vì vậy mà ngài phải lăn lộn, phải nhọc nhằn để đi giáo hóa cho họ. Vì vậy mà nhớ tới Phật là chúng ta phải cúng dường. Bây giờ mỗi ngày đều cúng dường Phật đó là vậy. Cái gì ngài đã quá vì chúng sinh, cho nên chúng ta phải mến kính ngài. Thấy người chịu khổ thân run rẩy, nên ở địa ngục chẳng biết đau. Phật vì chúng sanh chịu khổ nhiều nên là vô lượng không ai hơn. Đây là nói rằng tiền thân với ngài, ngài thấy người chịu khổ run rẩy ở cả địa ngục thì ngài liền quá thân ở trong địa ngục để mà giáo hóa họ. Nguyện sanh trong địa ngục có giáo hóa họ. Thì như vậy Phật vì chúng sanh mà chịu khổ cho đến vào địa ngục mà giáo hóa, cho nên nói đến Phật
là thực là một bậc vô lượng, không ai hơn. Bậc vì chúng sanh tu khổ hạnh đầy đủ sáu môn ba la mật, ở tâm gió tà tâm chẳng động, nên hơn được đại sĩ tâm đời. Đó. Nghĩa là khi mà ngài còn tu hạnh Bồ Tát vì chúng sanh, cho nên ngài tu khổ hạnh. Những tu khổ hạnh đó là cái tà pháp mà ngài vẫn đầy đủ sáu môn ba la mật, tức là đủ chánh pháp, thành ở trong tà mà tâm không động. Vì vậy mà ngài là bậc đại sĩ, không người nào hơn, hơn hết ở trong các đại sĩ. Chúng sanh thường muốn được an vui mà chẳng biết tu nhân an vui, Phật có thể dạy bảo tu tập dường như cha lành thương con một. Thấy cái lời tán thán này thật là hay. Đó là chúng sanh muốn vui, muốn vui mà cứ tạo khổ. Ví dụ muốn vui mà là đi giành giật của thiên hạ, muốn vui mà chạy theo dục lạc, cho nên càng muốn vui lại càng thọ khổ. Đức Phật thương xót họ, cho nên dạy họ cái nào là nghiệp lành, cái nào là nghiệp dữ, cái nào nhân của tầm luân, cái nào là nhân của giải thoát, khiến cho họ được biết cái lành mà làm, cái dữ mà tránh, cái nhân giải thoát mà theo, cái nhân tầm luân mà chừa. Như vậy là để dạy bảo cho họ được cái con đường an vui chân thực. Dạy dỗ như vậy thật là như cha lành mà thương con một rồi. Phật thấy chúng sanh khổ phiền não, lòng khổ như mẹ lo con bệnh, thường nghĩ những phương tiện lìa bệnh, nên thân Phật hệ thuộc nơi người. Đây là diễn tả, ở trên thì diễn tả lòng thương của Phật như cha lành thương con một. Sẽ đang diễn tả nghĩa là thân Phật không có rời thân chúng sanh, như là mẹ lo cho con bệnh. Phật thấy chúng sanh còn một khổ phiền não thì ngài lo lắng tìm phương này kế nọ để mà giáo hóa dạy bảo cho chúng sanh hết khổ hết phiền não. Cũng như là bà mẹ là thấy con mình bệnh lo lắng lo phương này thế kia để làm cho con mình được hết bệnh, thành thử cái thân của Phật cũng như thân của bà mẹ. Thân bà mẹ là để che chở cho con, thân của Phật cũng là thân để che chở chúng sinh, cho nên thân Phật là hệ thuộc nơi người, tức là nơi chúng sanh. Nhưng mà thân mẹ là hệ thuộc nơi con, còn thân của Phật là hệ thuộc nơi chúng sinh. Vì thân mẹ là che chở cho con, thì thân Phật là để che chở cho chúng sinh. Tất cả chúng sanh làm điều khổ, lòng họ điên đảo cho là vui. Những nói khổ vui chân thật, nên đời quả Phật là đại bi. Chúng sanh khi mà làm những cái điều khổ mà làm cho là vui, ví dụ chạy theo ngũ dục mà tưởng đó là vui, mà không mà là cái nhân đau khổ. Khổ mà tưởng là vui, cho nên gọi họ là kẻ điên đảo. Bởi họ điên đảo như vậy, cho nên Phật mới thương, mới vì họ mà diễn hóa cái khổ, cái vui chân thật, đâu là thật khổ, đâu là thật vui, để cho họ biết họ cải quá. Vì vậy cho nên người đời gọi Phật là bậc đại bi, hay là thương xót chúng sanh. Đời đều ở trong vỏ vô minh, không có mở trí mở lũng được. Mở trí của Phật mở lũng được, nên gọi Phật là mẹ lớn nhất. Ở đây dụ cũng như là con gà còn mắc ở trong cái vỏ, tuy nó sống nó cục cựa, nó nhúc nhích mà nó không thoát ra cái vỏ được, thì lúc đó nó cục cựa nhúc nhích đó ở trong cái vỏ kiến, thì phải có con mẹ mở cái mạnh cái vỏ bể, thì tâm nó mới tách cái vỏ chung ra được. Thì là con là vậy, thì chính thân cũng giống như vậy. Mình vậy cái dân tâm nó bọc mình hết, từ cửa mình dậy vừa không nổi hết, đúng đó thì chút chút là ra không được. Thành ra phải có cái mỏ hết, mỏ chiếu gió mỏ của Phật thật khó, quả là để mình chung ra với Phật mới được. Thì như vậy mẹ Phật cũng như là con và mẹ
mà mổ cho con vật con chung ra khỏi vỏ, thì chúng ta nằm trong vỏ vô minh, chỉ có cái mỏ trí huệ của Phật mổ thì mới để vỏ vô minh đó chúng ta mới chung ra được, mới thoát khỏi cái vô minh được. Thì Phật thật là một bà mẹ lớn nhất của chúng ta đó. Chẳng bị nhất kỳ trong ba đời, không có danh tự và hiệu giả, hiểu biết nghĩa sâu của Niết Bàn nên gọi Phật là bậc đại giác. Chẳng bị nhất kỳ trong ba đời tức là không bị nhất thuộc trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, không có danh tự và hiệu giả, tức là Phật ná pháp mà chỉ rõ tất cả những danh tự là giả danh không thiệt, cho nên Phật không dùng một danh tự nào mà cho đó là thực hết, mà chỉ giác ngộ, chỉ được Niết Bàn hay là chỉ được cái Phật tánh, thì những cái đó là mình phải đạt được cái thực thể của nó mới là thiệt, chứ còn những danh tự đó cũng chưa phải là thiệt. Đó, mình hiểu chứ được cái nghĩa sâu xa đó thì lúc đó mình mới thấy rõ ràng Đức Phật là bậc đại giác. Chứ còn thế gian thường mắc kẹt cái ngôn ngữ danh từ, những cái giả hiệu, mà Phật ngài không chấp những cái danh tự đó, tuy nói danh tự này danh tự nọ mà ngài đều bác hết, rốt cuộc rồi chỉ cho mình trực giác trực ngộ, thì cái đó mới thực là bậc đại giác. Ba cõi xoay chuyển nhận chúng sanh, vô minh mù là chẳng biết ra, Phật tự độ mình độ được người nên gọi Phật là đại thiền sư. Ví dụ mình ở trong tam giới cứ xoay chuyển mãi mãi, cũng như là dòng sông cuộn mình cuộn tôi mãi mãi, tôi lên tôi xuống, thì thần thể mình cũng như những dừa lục bình hay là những cái gốc cây cây ở dưới sông, đó là nước tôi lên thì mình theo lên, nước kia chảy xuống thì mình tôi xuống, nhưng mình không có khả năng vượt qua được, bởi mình không có khả năng vượt qua được, cho nên cứ luân hồi trong đó mãi mãi không cùng không tận. Bởi vì cái vô minh nó làm cho mình mù lòa chẳng biết đường ra. Bây giờ Đức Phật chính ngài đã tự độ rồi, ngài là vì chúng ta mà giải thuyết cho chúng ta hiểu, độ chúng ta ra khỏi cái dòng luân hồi đó, cho nên thường gọi Phật là vị đại thiền sư, tức là một cái người lái thuyền giải biết rõ được tất cả nhân quả, cũng lại thân đạt đạo tịch diệt, thường ban pháp diệt cho chúng sanh, nên đời gọi Phật là yêu vương. Nghĩa là Phật biết rõ nhân quả, nhưng mà giờ chúng ta học đó, thấy rõ ràng nhân quả tường tận, chứ không phải mà chỉ hiểu một khía một cạnh như thế thường họ nói, mà hiểu tường tận nhân quả sớm chiều, tức là đúng về thời gian, nó dài nó ngắn, nó trước nó sau thế nào, đứng về cái phần không gian thì có tránh có tụ như thế nào, vân vân. Trong đó Phật chia sẻ tỉ mỉ cho mọi người rành rẽ. Chẳng những hiểu thông cái nhân quả mà Đức Phật còn thông đạt luôn cả những cái đạo tịch diệt, tức là đạo Niết Bàn. Vì vậy cho nên ngài thường ban pháp dược, tức là thuốc pháp, để cho chúng ta trị được lành bệnh. Vì vậy mà gọi Phật là một ông vua thầy thuốc. Ngoại đạo tà kiến nói khổ hạnh, nhân hạnh này được cơ vui vô thượng. Đức Phật diễn nói hạnh trên lạc, làm cho chúng sanh hưởng an vui. Đó là ngoại đạo, tức là hồi Phật tại thế có những chúng ngoại đạo chủ trương khổ hạnh, họ nói rằng làm khổ hạnh đó sau này sẽ được vui vô thượng. Nhưng mà vui vô thượng chừng nào được sẽ hay, mà bây giờ bị hành bị hà, tự dụ đứng ngoài trời nắng, đứng một chân nằm trên gai gắt thì thấy chịu đau khổ, và cái vui của ngày sau thì chưa có bằng cớ gì được hết, mà hiện tại thì chịu khổ. Đức Phật dạy trong như vậy, Đức Phật nói những cái hạnh chơi lạ, tức là hạnh vui chân thật, làm cho chúng ta hưởng được an vui. Tự dụ như Đức Phật dạy, bỏ được cái tham, bỏ cái sân thì mình được an vui. Thì như vậy mình bỏ vào thì lòng mình nó nhẹ nhàng khơi khơi hiện tại, người sau này cũng vẫn an vui. Còn cái vui của Phật dạy là cái vui chân thật, vui không có cái khổ. Còn họ biểu mình được vui mà giờ biểu phải đánh đập mình, biểu mình phải nằm gai, phải phơi nắng như vậy,
thì cái vui không biết từng nào có, mà hiện giờ thấy chỉ thêm cái khổ thôi. Vì vậy cho nên cái lối dạy của Phật thực là dạy cho mình được cái vui chân thật, để mà đưa mình tới hưởng cái vui an lành trong cái chỗ hết sức là tinh khiết. Như Lai Thế Tôn phá đạo và chỉ dạy chúng sanh đường chân chánh, ai đi đường này được an vui nên đời gọi Phật là đạo sư. Nghĩa là Phật giảng hết những cái đường tà đưa chúng ta đi con đường chân chính. Nếu là người nào đi được đường đó thì việc là được hoàn toàn an vui. Vì vậy cho nên gọi Phật là vị đạo sư, là một ông thầy dẫn đường, ông thầy đưa đường. Chẳng phải mình và người làm ra, chẳng phải chân làm, ngô nhân làm. Đức Phật giảng rõ những sự khổ đúng thật không như các ngoại đạo. Đó, đây là nói về cái lý do khổ. Thường thường những lý do khổ ở thế gian thì họ hay nói sao? Họ tại sao có khổ? Thì mình trả lời sao? Có người nói tại trời tâm mình khổ mình phải chịu khổ. Có người nói tại cái số mình khổ thì phải chịu khổ. Tại sao? Có người nói tại mình làm ra khổ. Thì như vậy hai ba người, người nói tại trời hành mình khổ, người nói số của mình đã định là khổ, người nói tự mình làm ra khổ, thì ba người nói ai nói trước? Người chết chứ chú, người chết cũng chặt chứ chú. Vì nói như vậy thì thừa nhận một nhân mà thành khổ. Cho nên Phật giáo không chấp nhận một nhân. Toàn cái khổ đều có mình, có người, có thân, có hại. Nên như hợp lại thì mới thành khổ, chứ còn không có một nhân. Đó là cái lý do mà đáng khen ngợi Phật đó. Biết rõ là đúng, biết rõ là đúng, biết là đúng tin hay nói chuyện chi. Thành tựu đầy đủ giới định huệ, cũng đem pháp này dạy chúng sanh, đem pháp bố thí không lẫn tiếc, Phật hiệu là đấng vô biên từ. Đây nói rằng thành tựu đầy đủ giới định huệ, nghĩa là Đức Phật đã thành tựu ba cái đó, giới nè, định nè, huệ, ba cái đó Đức Phật đã thông suốt hết rồi. Ngài đem ba cái đó mà dạy chúng sanh, đem bố thí mà không có tí gì lẫn tiếc, cái là mình có như đang dạy hết. Nếu quý vị thấy cái chỗ này là cái chỗ mà mình cái bằng đọc rồi mình suy nghĩ rồi mình càng kiến thuật đọc sẽ là không biết ngàn nào mà nói. Chỉ dụ như khi mà thầy cái ngày ngộ đạo, sau khi ngộ đạo rồi ngày ngồi mà suy nghĩ muốn nghe cái đạo mình mà dạy thẳng cho chúng sinh, nhưng mà dạ không hiểu, có hiểu chán lên mình nhập như bàn tức cho rồi. Thì cái tâm niệm đó đó chúng ta mới thấy thực lòng tâm niệm, chứ là không có nhưng nhớ không có muốn mà đem cái dễ cái thấp mà dạ họ, muốn đem thẳng cái mình được cho người nói cho họ nghe, rồi muốn đem cái đấy nói là người ta không hiểu, chán quá thôi nhập như bàn cho rồi. Lời tới chuyện thiên hương kiến thức này kia cái nợ quá là nó thôi kệ, phương tiện tức là nói không thấy mà mình chưa hướng, mình không muốn nói, buông hành phải phương tiện. Từ bây giờ tôi nói cái ví dụ như ở trong tu viện này, đúng là tôi không dạy, không dạy người ta tu tổ chức. Nhưng mà rồi, có anh cái tôi muốn dạy mà người ta không hiểu, buộc lòng thôi dạy tổ chức cái đó, rồi từ từ hãy lần lần lên. Thì như vậy đó, để thấy rằng cái chỗ đó là cái chỗ mình không có giới nghiêm. Cả thế gian sao? Thế gian chỉ dụ như mình được cái gì dễ người, mà người ta lại học có từng muốn đem cái gì là dễ, Phật thường mình dạ. Còn cái là mình thì chỗ là biết dưới của mình là hỏi, mình không muốn dạ. Còn người ta Phật thì ngài muốn đem dạ hẳn cái gì cũng là được, nhưng mà tiếc người ta không hiểu, buộc lòng ngài phải dùng những cái khóc mà dạ. Thì cái đó là cái buộc lòng đó. Thì như vậy để thấy rằng ngài không có lẫn tiếc, ngài bố thí mà không lãnh tiếp, ngài sở dĩ là ngài nói những cái thép là bởi vì người ta không hiểu nổi ngài, buộc lòng là phải nói như vậy. Mà bố thí không lãnh tiếp gọi là vô duyên từ, vô duyên từ cũng là từ vô duyên, không tạo tác cũng không nhân duyên, chứng đặng báo, chứng đặng báo không nhân không quả. Do đây tất cả bậc thí giả khen nói Đức Phật chẳng cầu báo, tức là không tạo tác cũng không nhân duyên, chứng đặng báo không nhân không quả. Bởi vì căn cứ vào Phật tánh thì Phật tánh đâu có tạo tác, Phật tánh đâu phải do nhân duyên sinh, mà chứng được Phật tánh thì đâu có cần quả báo hưởng gì. Nghĩa là mình ngộ được Phật tánh là thấy được cái thực của mình thôi, cho nên nó không nhân không quả. Mà do đó cho nên tất cả bậc trí giả khen nó được Phật tánh màu bát, bởi vì ngài tu là chỉ cần ngộ được cái cảnh có của mình, cái gì mà trí giác vô tận đó thôi, chứ không phải cần cái phước đời này cái phước đời kia. Để vậy cho nên trong kinh Bát Nhã nó dạy cái ví dụ này, đó là ví dụ người mà tu hành Bát Nhã cũng như là cái người mặc giáp cầm thương đi ra chiến đấu với người Phật. Cầm giáp, mặc giáp cầm thương là chiến đấu với Phật, để chiến đấu với Phật để thắng cái gì? Để thắng cái công mơ. Thì như vậy để nói rằng cái nghề mà tu về cái hạnh trí tuệ Bát Nhã là không có cầu cầu cái quả báo, nghĩa là biết cái đó không cầu, không mong không cầu, chỉ cần dẹp hết những cái phiền não vô minh của mình thôi, chứ không mong rằng mình làm như vậy để mình hưởng cái gì, mình làm như chưa để hưởng cái gì, không có. Mà chỉ cần thấy dẹp hết cái vô minh, cái phiền não của mình, thì đó là cái chỗ mà quan trọng nhất. Mà chính cái đó cho nên nói là không cầu báo. Còn bây giờ thế gian hay là nói người Phật tử mình hầu hết tu là để cầu quả báo, đời này tu để đời sau hưởng, đời này nghèo tu đời sau đến giàu, ở cõi này khổ tu để về trên thiên đường được sung sướng nhân dân. Thì như vậy đó, tu để hưởng quả báo, mà nếu đã hưởng quả báo thì chưa phải là giải thoát. Đức Phật vì không muốn hưởng quả báo cho nên ngài nó thực là người giải thoát. Thường cùng thế gian hành phóng dật mà thân chẳng làm phóng dật hạnh, nên gọi Phật là bậc là bất tư người, tán pháp thế gian chẳng hiểu ra. Nghĩa là khi mà ngài thì cùng thân tâm các cái dòng giống hoặc là tâm các cái hạng người để mà giáo hóa họ, thì lúc đó họ làm nghề gì thì Phật cũng làm nghề ấy. Nhưng mà khi làm những cái việc phóng dật mà tâm của ngài, người thân của ngài không phóng dật, vì vậy mà nói thật thiệt là không thể nghĩ bàn. Tám pháp thế gian tức là tám việc thế gian không có làm cho ngài ô nhiễm. Tám pháp đó cũng có thể nói là tám gió. Như Lai Thế Tôn không thân thù nên tâm của Phật thường bình đẳng, tôi sư tử hắn tán thán Phật giống như vô lượng sư tử lớn. Đó là Như Lai Thế Tôn không thân thù, không có kẻ thân, không có người thù, để tâm nó thân không thù cho nên tâm Phật thường bình đẳng. Mà tâm thường bình đẳng cái đó là cái chỗ mà thực là đáng tán thán. Vì vậy mà đây Bồ Tát Sư Tử ngài tán thán Phật như vậy, đó là những tiếng giống như là Sư Tử đó. Những tán thán đó là những tán thán vượt xa ngoài tất cả những cái thường tình, vượt xa ngoài tất cả những cái tầm thường của thế gian, cho nên nó như cái Sư Tử đó tất cả thứ đều phải khiếp, phải nhét phục hết. Thì bởi vì chúng ta như câu này đó, Phật không có thân thù, còn chúng ta thì có thân thù không? Để có thành thù nên tâm chúng ta là bất bình đẳng. Vì vậy nên cái tâm mình bất bình đẳng. Nhưng bây giờ làm sao hết thành thù? Thì chỉ có cách làm rất là dễ ợt. Rất dễ ợt mà ta làm không được. Là người mà chỉ mình thì mình nói đó là bạn lầm, họ khích lệ cho mình tiến. Người nào khen mình cũng nói đó là bạn lầm, nhắc nhở cho mình tiến. Chỉ mình đó là họ thương mình bằng nghịch hạnh, khen mình đó là họ thương mình bằng thuận hạnh. Thì như vậy hai người đó đều là bạn tốt của mình hết, thì hết thân hết thù. Cho nên nếu chỉ mình nói đó là phá hoại mình, khen mình đó nói đó là giúp đỡ mình, thì đó là thân thù rõ ràng. Dạ. Còn nó khác rất là dễ hết. Chỉ có cái chữ mình vẫn thấy đó là khuyến khích mình bằng nghịch hạnh, còn khen mình đó mình nói đó là khuyến khích bằng thuận hạnh. Đó, hai cái đó đều là cái khuyến khích để cho mình tiến. Chứ còn nếu là mình thấy khen thì mình đó là người khuyến khích mình tiến, còn thấy chữ mình nói đó là ác quỷ nó phá mình, thì đó là thân thù rõ ràng. Thân thù rõ ràng khó mà tránh khỏi. Thì chuyện rất là dễ, mà nếu là không có nỗ lực thì làm không nổi hết. Bởi vì cái tâm nó bất bình quen rồi, bao nhiêu nghe chữ là nó đã bất bình, vì nó không có nhớ tới đó là cái kẻ mà khuyến khích mình tiến bằng nghịch hạnh.